Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, thì chiều nay chúng ta tiếp tục học tiếp bài Tỉnh Hành Văn của Thiền Sư Đại Giác. Thì trước khi vào buổi chia sẻ thì mời thầy Nguyên Thiện, Nguyên Toàn, chúng ta đọc lại bài Tỉnh Thành Văn. Khi nào Nguyên Thiện đọc phải không? À, Nguyên Toàn đúng rồi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tỉnh Thành Văn, Thiền Sư Đại Giác: thân này do nguyện duyên hòa hợp nhân nguyện mà thành, sự nghiệp tu hành từ sự hiển bày chánh lý. Chánh lý đã hiển thì công việc gì chẳng đạt. Thế nên các thánh trước đối với lễ này quán triệt ứng cơ không trạng ngại vượt trên các phẩm loại. Các ông vào cửa này phải nên tự xét hành lành chẳng chấp chứa danh thơm đâu đích, một pháp chống sáng muôn duyên tỏ rạng. Có kẻ cạo bỏ râu tóc, mặt cà sa Phật, hình tư yên tuồng hình tăng, chí chưa bỏ được trí tục, trong tay dông rủi thật giả khó phân, chỉ biết chạy theo duyên trần, lòng vào mê tối, tiêu hao của tính thế, uổng ở trong cửa phong. Bỗng nhiên đầu bạc đến nỗi lại bị hộ sanh chế diễu. Người xưa vào đạo, hình hài nhọc nhằn, thân thể đói khát, cùng tổn thân mạng chỉ vì tham cố việc này. Sở dĩ một ngày không làm, một ngày không ăn, đâu như người đây ngồi yên không hổ thẹn, đàn ra tứ sự dân cúng cho ông ý ở chỗ nào. Mong mong cứu bạn, xong đời này chẳng thông huyền diệu, đời sau lắm nỗi ruột và buộc ràng, thêm lụy thân thuộc đồng rơi vào địa ngục. Người như thế một giọt nước cũng khó tiêu, hú nữa lầu cao nhà rộng, ngồi nằm đau an. Đã không mục đích, tội có muôn bề, cõi vui chưa thành, a tỳ tới trước. Kính khuyên các bậc cao sĩ học pháp chốn Tùng Lâm, mỗi người nên tự xét trong tâm não của mình, kiểm điểm cho thật kỹ mọi lẽ thật hư, chớ như kẻ hèn ngu buông tuồng mờ mịt. Lúc còn mạnh khỏe gán sức tu hành, lấy ngộ làm chừng mực, gần gũi bạn lành mở rộng thấy nghe, càng được mài dũa đạo nghiệp dễ thành. Quả được như thế ngày tiêu muôn lượng vàng và rộng ở trong lâu đài học báu ngọc báo cũng chẳng bởi việc bên ngoài. Nếu không như vậy, lẫn lộn trong hàng tăng mật tăng mạng mật Phật pháp, do đâu thành đạt? Chỉ tâm này vững, lo gì chẳng đạt. Đạo chẳng phải do bên ngoài mà được, hãy xây lại chính mình mà tìm, thẩm xét cho thật tinh tường để đạt đến chỗ huyên áo. Ôi thời gian không hẹn, mạng người khó bảo toàn, nguồn tâm nếu đụng đường trước lại mờ, cơn bệnh chợt đến vô phương chống đỡ. Khi ấy lo lắng ăn năn thì đã chậm mất, phận mình sớm chẳng lo tu đến xong không thiền Phật pháp mai một, nhân ngã thịnh hành chưa lúc nào bằng lúc này. Mỗi người chúng ta phải tự nỗ lực. Nam mô Sư Thích.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thưa đại chúng, trong những đợt vừa qua chúng ta đã học được như 4 bài rồi, thì hôm nay đến ngày phần thứ 5 của bài Tỉnh Hành Văn. Thì cái đoạn này từ cái khoảng đoạn là: chỉ tâm này vững, lo gì chẳng đạt. Đạo không phải do bên ngoài mà được, hãy xoay lại chính mình mà tìm. Thì cái đoạn này thì quý vị thấy hình như là trong tất cả kinh điển của Đức Phật, ngay cả bên thiền, lúc nào cũng nhấn mạnh cho chúng ta cái nguồn lực chủ yếu của công việc tu tập là chúng ta làm sao có thể nắm vững được cái đầu cơ nguyên mối, đó là cái tâm của mỗi người. Thì chỗ nhắc là nếu tâm này vững, nghĩa là muốn nhắc nhở cho chúng ta, thì trước khi mà muốn thực hiện cái mục đích, một cái lập trường, một lý tưởng nào cao xa, hoặc là chúng ta muốn xây dựng một vấn đề gì, đều phải lấy cái đầu mối nó làm chủ động, tức là Đức Phật nhắc về tâm. Thì một khi nền tảng tâm chúng ta đã vững thì chúng ta có thể xây dựng tất cả những công trình một cách rất là an toàn và nó lâu dài, vững bền. Còn nếu không thì chúng ta đeo đuổi cành ngọn thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối, chướng ngại mà không biết để giải quyết ra thế nào. Thì trong cuộc sống ở đời thường cũng vậy, thường thường người ta gặp những cái trở lực đó, rồi người ta đổ thừa là nó hên xui mai rủi, tức là người ta làm những việc bên cái cành ngọn mà không nắm vững được cái mấu chốt, cái cơ bản cốt yếu. Giống như cái cây mà chúng ta chỉ lo mà tỉa trên cành hoài, mà chúng ta thì không săn sóc mà phân bón nơi gốc của nó, thì dứt khoát là cái cây nó chỉ được tồn tại trong một giai đoạn rồi nó cũng sẽ mai một. Chính vì vậy Đức Phật các tổ rất biết được cái giá trị đích thực này, nên khuyên chúng ta nên giữ cái bản tâm. Và bản tâm ta nói thiệt quý vị mà hình như là rất dễ nhận nhưng mà khó thực hành. Một cái hành vi, một cử chỉ, một lời nói, chúng ta dư sức biết là nó lưu xuất từ cái bản tâm mình. Nếu không có cái tâm này thì làm sao chúng ta mà hoạt dụng được những việc như vậy. Nhưng mà chúng ta không nhận được cái tâm chân thật rốt ráo của mình, rồi theo những cái thói quen, những cái tập khí, để chúng ta cứ hành xử một cách rất là tùy tiện, buông lung phóng túng, để rồi chúng ta gặp những cái việc rất là bức xúc và phiền não. Hôm nay quý vị đã có cái duyên chúng ta được vào nơi được tu hành và có điều kiện lắng lòng thanh tịnh để nhìn lại sự vận hành của muôn pháp, nắm được đầu mối đó để chúng ta có thể chuyển hóa và có thể thanh tâm, tức là làm cho nó mới lại. Thì việc chánh của Đức Phật thường nhắc chúng ta là làm sao giữ tâm này cho nó được trong sáng. Cái tâm ban sơ, ví dụ chúng ta vừa nhìn một cảnh vật gì đó, ban đầu chúng ta nhìn thôi, nó chỉ có cái nhìn, cái thấy, nhưng sau đó lại có đối tượng của chúng ta thấy và chúng ta biết. Rồi từ đối tượng đó chúng ta biết, bắt đầu chúng ta lại phân biệt sở này với sở nọ, năng là bắt sau sở, rồi sở này với sở nọ bắt đầu nó có cái phê bình. Rồi từ cái phê bình bắt đầu có chuyện phải trái thị phi, rồi có gì là có yêu ghét, đúng không? Chứ thật sự bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị thấy là tâm mình thanh tịnh, nếu mà không có một đối tượng gì ngoài những vọng tưởng ra thì thôi, nếu không có gì thì chúng ta chẳng có gì phải đối đãi, và rất là yên, nó nhẹ nhàng lắm, đến nỗi buồn ngủ luôn, không biết cái gì mà đối xử là phải gục, thấy không? Phải gục lên gục xuống, nhưng mà khi tỉnh lại chút xíu rồi thì nó vẫn vắng lặng. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu xả thiền ra, đối duyên xúc cảnh là bắt đầu sẽ có sự loạn động, rối loạn, ồn ào, bắt đầu nó vận hành. Và chúng ta không kiểm soát được, để rồi để cho nó tự do, nó đi theo cái tâm viên ý mã, nó muốn chạy đâu nó chạy. Rồi quý vị nếu nắm được vấn đề này thì chúng ta tu hành để làm gì? Tu hành để làm sao nhận được cái ông gọi là tạm gọi là ông chủ hay là cái đầu gốc này, chúng ta mới có thể bị những cái pháp mà nó lưu chuyển từ nào tới giờ nó sai sử, chúng ta chuyển lại. Hồi xưa là bị pháp chuyển, bây giờ mình phải chuyển pháp. Hay là hồi xưa bị cảnh chuyển, bây giờ chúng ta phải chuyển cảnh. Mà muốn chuyển cảnh đó, tức là dứt khoát chúng ta không nên mê cảnh, không nên dính mắc cảnh, không phải đam mê cảnh mới chuyển được. Và bây giờ tức hiện tại quý vị cái tâm đã bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi, nó nhuộm nó thấm rồi, bắt đầu nó bị là bao nhiêu cái lớp bụi nó che chắn rồi, thì bây giờ chúng ta muốn trở lại cái tâm ban đầu, đương nhiên quý vị phải gột bỏ bớt cái bụi đó. Rồi bắt đầu gột cái bụi đó rồi thì cái tâm chúng ta phải được thấm nhuần bằng một cái hình ảnh hoặc một cái phương tiện gì đó để có thể làm tốt đẹp lại cái tâm nó sáng suốt hơn. Và Đức Phật đã dùng một ví dụ ở này để cho chúng ta nhận rõ. Ngày nọ tại thành Sabathi đang tỉnh sát kỳ hoàng, trong cung bộ kinh Đức Phật có nhắc như thế này: này các tỳ kheo, có một tấm vải cấu quế, ô nhiễm, nó dơ rồi đó. Thì người thợ nhuộm mới đem tấm vải đó nhuộm các màu xanh, đỏ, vàng. Và sau khi tấm vải cấu quế nhiễm ô đó được nhuộm thì cái màu nhuộm nó sẽ không được tốt đẹp cho tấm vải, mà nó làm cho tấm vải càng xấu đi, nó không có thực chất nó mà xấu đi, và tấm vải mất giá trị. Cũng vậy này các tỳ kheo, sự chờ đợi là cõi dữ, ác thú và địa ngục cho một tăng cấu quế. Mà Đức Phật đưa một ví dụ đó, và ngược lại cũng vậy này các tỳ kheo, một tấm vải được gột rửa sạch sẽ, thanh tịnh, trong sáng, người thợ nhuộm đem nhuộm màu xanh, màu đỏ, màu vàng, và tấm vải sẽ được đổi mới, trong sáng, sạch sẽ và có giá. Cũng vậy, một cõi thiện lành, một cõi cao thượng, một cõi sáng suốt cho một tâm trong sáng thiện lành. Này bác tỳ kheo, vậy các ông nên như thế này, phải cố gắng gột rửa tâm mình. Đây là trong kinh Trung Bộ Kinh Đức Phật đã nhắc cho các tỳ kheo. Thì qua một bài kinh này rất là đơn giản, chúng ta thấy Đức Phật đưa ra một ví dụ như là nhân duyên đó, Đức Phật gặp một tấm vải và Đức Phật lấy cái hình ảnh tấm vải để dạy các tỳ kheo. Nhưng mà chúng ta suy ra đây, cái giáo pháp này rất là sâu. Chúng ta biết trong các kinh Phật thường nhắc đó, là tâm làm chủ các pháp, nó là tâm chủ, tâm duy tác, mà tâm đi trước các pháp, nó làm chủ nó duy tác, nghĩa là vạn pháp duy tâm, ba cõi duy thức. Vậy thì bây giờ muốn hình thành một cái hoàn cảnh nó được an ổn, hạnh phúc và thanh tịnh, tức là chúng ta phải nắm đầu mối của tâm. Mà cái tâm chúng ta, tôi nói quý vị, nó có tâm, nó có không phải hai loại, nhưng mà nó có một loại chân, một loại vọng. Cái chân là cái nguyên bổn của nó, cái loại vọng là do chúng ta khởi niệm và chấp trước, tạm gọi là vọng, thật sự nó cũng từ bản tánh lưu xuất ra. Vậy thì bây giờ tâm nó làm chủ các pháp, thì bây giờ mình muốn các pháp nó được yên tịnh, nó được trong sáng, nó được bình yên, tức là chúng ta phải nắm ngay cái tâm và vận hành làm sao cho cái tâm nó được yên ổn thanh tịnh, thì chúng ta mới pháp mới yên ổn. Đức Phật ví dụ như một tấm vải, nếu mà chúng ta để, quý vị thường thường quý vị biết đó, mà tấm vải mà nó dơ, mà nó dính bụi dính đồ á, mình nhuộm thì nó không ăn bao nhiêu hết trơn, mà nhiều khi nó ăn nó còn loang lổ, nó không có điều, tại vì nó bị cái chất, con chất cấu quế, cái bụi á, nó làm cho nó bị là lúc dính lúc không. Và khi nhuộm rồi thì nó tấm vải nó không ra hình thù, mà nó rất là xấu, mà nó mất giá trị. Nhưng mà một người mà biết giặt sạch tấm vải đó, người thì tấm vải nó đều hết trong cái mặt, cái một màu, và người ta nhuộm nó ăn, rồi cái màu nhuộm nó sẽ đổi mới cái tấm vải đó và nó có giá trị. Thì cuộc đời chúng ta cũng vậy. Ngày trước quý vị ở ngoài đời đã nhuộm biết bao nhiêu màu, màu cờ bạc, màu rượu chè, rồi cái màu là ái dục, rồi cái màu tham lam, nó sanh ra sân giận, nó sanh ra tấm vải, nó biến dạng theo đó. Rồi bây giờ hôm nay chúng ta có điều kiện để trở về thấy được cái tấm vải nó ô uế mất giá trị, bây giờ chúng ta mới tìm cách làm sao phục hồi tấm vải nó được trở nên trong sáng đẹp đẽ. Thì chỉ khi quý vị muốn được cái tấm vải được trong sáng sạch sẽ thì ít lắm quý vị phải giặt tấm vải đó. Giặt tấm vải đó rồi bây giờ chúng ta mới nhuộm được cái màu. Cái màu này nó có giá trị, nó ý nghĩa nha quý vị. Ví dụ như quý vị giặt sạch tấm vải rồi á, quý vị nhuộm cái màu xanh, rồi có nhuộm cái màu đỏ, rồi nhuộm cái màu vàng. Màu xanh là gì? Màu xanh là trong thường thường trong tăng chi, trong kinh A Hàm thì nói là thân văn là màu xanh. Rồi màu đỏ là độc giác, và màu vàng là màu Bồ Tát, tức là giác ngộ. Thì bây giờ chúng ta muốn học giáo pháp mà nó được thâm nhập vào trong tâm vải của chúng ta đó, và tấm vải tôi gọi là cái tâm của chúng ta đó, mà ông thợ nhuộm gọi là chúng ta, giữa một cái thể mà có dụng hai cái tương đồng với nhau. Bây giờ muốn cho tấm vải tốt thì trước nhất chúng ta phải gột cái tấm vải lúc những cái ô nhiễm cấu quế ngày xưa nó sạch đi, rồi chúng ta mới nhuộm được những cái màu mới thì tấm vải nó mới mới. Thế giờ quý vị trước khi mà muốn thâm nhập giáo pháp quý vị phải ráng cố gắng những cái tập khí, những cái thói quen mà chúng ta đã tích tập từ nào giờ, dẹp nó từ từ. À, thành thử ra trong thiền viện mới chế ra những cái luật lệ như thanh quy để chúng ta gột cái ô nhiễm cù cằn đó cho tâm bạch chúng ta sạch, rồi chúng ta học giáo pháp nó mới cái giá trị. Thành thử ra nhiều người không biết nó tại sao tôi vào chùa, tôi vào thiền viện, tôi cũng học hỏi như bao nhiêu huynh đệ, à có kinh nào cũng xem, sách nào cũng học, rồi tư duy và phân tích, rồi bắt đầu là chia trẻ là bàn luận rất là hay, rất là giỏi, là kiến giải rất là khá, mà phiền não tâm tánh vẫn vậy, nó không thay đổi. Tại vì mình lấy cái màu mà nhuộm vô cái tâm mà chúng ta không gột rửa. Một mặt á, quý vị có quyền học, có quyền tìm hiểu, có quyền suy tư, có quyền phân tích, nhưng mà lấy cái lý đó để chúng ta muốn nhuộm thấm trong cái tâm vải chúng ta đó, ít lắm quý vị phải dẹp bớt những cái thói quen tập khí, những cái thói hư tập khí cũ để sạch đi, quý vị mới có thấm nhuộm được. Chứ còn bây giờ mình để nguyên như vậy, những việc lặt vặt lỏ nhỏ, mình nói mình vô đây mình tìm con đường giác ngộ giải thoát, nói cái lý rất là cao và sâu, mà những việc nhỏ nhặt bình thường chúng ta làm không nổi, thì làm sao mà chúng ta có thể thấm được giáo pháp? À, thật sự nhiều khi tôi nhắc quý vị những việc rất là nhỏ thôi, nhưng mà thật sự cái đó là những điều kiện rất thiết yếu để quý vị có thể thuận được pháp. Tại vì những một cái công trình không bao giờ mà nó được một cái vật gì nó để sẵn cho nó, mà nó sẽ kết hợp nhiều chi tiết nhỏ, từng miếng sắt, từng bao xi măng, từng xe cát, từng cục đá, nó kết hợp thành một cái ngôi nhà. Từng miếng tôn, từng cái đinh, từng vật dụng nhỏ nhỏ. Thì chính những khi chúng quý vị hành xử trong cái sinh hoạt tăng đoàn trong đại chúng đó, thì những cái đó là những kết hợp cho quý vị. Thành thử ra tôi cắt trách nhiệm quý vị, hoặc chia công việc quý vị, để cho mình tỉnh giác, mình ý thức được việc mình làm. Nhiều khi mình cũng không biết làm cái gì, rồi cái mình sắp đặt nó không ra thứ tự, rồi mình làm theo cái ý mình, thì dứt khoát là quý vị không nắm vững được vấn đề cái pháp tu. Còn bây giờ sắp xếp cho quý vị đâu đó là việc này việc nọ, lâu lâu sẽ đưa quý vị thêm một vấn đề nữa để coi quý vị thành tựu thế nào, để cố gắng nâng đỡ những cái năng lực của quý vị. Tôi đã từng nói quý vị á, là cái vương quốc của thành công không bao giờ có mặt của những kẻ giải đãi lười biếng buông lung. Khi chúng ta mình lười biếng là nó quen cái tính chất hưởng thụ từ lâu, và nó nương dựa vào một cái thế lực nào đó do phước báo chúng ta có. À, nhưng mà quý vị nên nhớ, khi mà nương dựa rồi mà cái chỗ đó nó bị hụt hẫng, bị biến đổi á, chúng ta sẽ rất gặp khó khăn. Tại vì quen rồi, là gặp cái trở ngại chút xíu chúng ta lại khó khăn. Cho nên một khi mà chúng ta đã có cái tính cách mà siêng năng giải đãi nỗ lực, nó sẽ tạo cho chúng ta rất nhiều cái năng lực để chúng ta vượt qua mọi chướng ngại khó khăn. Mà khi đã đối diện những chướng ngại khó khăn quen rồi á, thì những lặt vặt nó không thành vấn đề. Còn ngoài ra chúng ta cứ lúc nào cũng đùng đẩy công việc, là cũng tìm chỗ yên ổn cho bản thân mình á, thì khi những chướng ngại rất nhẹ nhàng, đơn giản đối với người ta là chuyện nhỏ, nhưng mà đối với mình là một bức xúc. À, nó có nha. Cái đầu tu nó phải có sự rèn luyện, mà cái sự rèn luyện này nó giúp cho năng lực chúng ta mỗi ngày nó phát huy, nó phát triển. Còn không là chúng ta không chịu mà phát huy cái năng lực đó, thì nó sẽ làm cho chúng ta những cái tiềm ẩn, cái sức mạnh của chúng ta nó tiềm ẩn, nó chai lì và nó không phát triển được. Giống như người ta nói là có ngọc hay là có của báo mà không sử dụng được vì nó chìm. À, cho nên tại sao cái việc mà tinh tấn giải đãi hai cái là nó không bao giờ có mặt cùng một lúc. Cho nên tôi nói quý vị là trong công việc, Hòa Thượng Tinh Quang luôn luôn nhắc nhở chúng ta là một người tu luôn luôn phải tạo chúng ta có một sức đảm đang, trách nhiệm. Bởi vì trước sau thì sau này chúng ta sẽ gánh những cái trách nhiệm rất là nặng cho đại chúng, cho mọi người xung quanh, quên đi cái bản ngã mình để lo việc xung quanh. Thì trước mắt là phải dẹp đi cái tư kỷ, cái nhỏ nhen, luôn luôn khắc kỷ chính mình, dẹp đi những cái quyền lợi riêng tư để chúng ta lo việc chung. Nó có hai cái năng lực, thứ nhất nó tạo công đức cho quý vị, thứ hai nó tiêu pha được cái nghiệp báo cũ, và thứ ba thêm một lần nữa là nó tăng cho quý vị một cái sự sáng tạo. Vì khi mình siêng năng mình làm cái gì á, tức là tâm chúng ta nó rất mạnh mẽ, và khi gặp những việc trở ngại tự nhiên nó tìm cách nó vượt qua, và nó sẽ phát huy được những năng lực rất là hay. Còn chúng ta làm biến giải đãi, thấy kệ nó, không phải của mình, cho lơ là đi, thì một cái lơ là nó nhiều cái lơ là lâu ngày nó kết tập mình một khối, và từ cái lơ là nó thành u lì, chúng ta giống như bị che. Còn cái người mà ý thức được bổn phận trách nhiệm, người ta thấy một cái gì công của chung người ta không có nghĩ vấn đề gì, sẵn đó là người ta làm, sẵn đó người ta phát huy, sẵn đó người ta là hành xử liền. Tuy nó nhỏ đó nhưng mà nói thật quý vị, tại vì nó nhiều, một ngày một chút, một ngày một chút, và chính những cái tích tập đó là của quý vị chứ không phải là của ai. Chúng tôi nhắc nhở cho quý vị là nhắc nhở do kinh nghiệm chúng tôi thấy đó là bổn phận, ngoài ra không có một tư niệm gì liên với ai cả. Có bình đẳng đại chúng như một bình thường, và bổn phận là làm cho hết bổn phận. Còn nếu không có bổn phận thì chúng tôi im, và việc ai nấy làm, cái chuyện đó là cái việc tùy duyên. Cho nên đại chúng nên nhớ là những gì tôi đã nhắc lỡ với đại chúng đó, là những gì chúng tôi đã bước qua. Và đại chúng nếu đại chúng trân trọng thì sau này đời sống đại chúng sẽ gặp rất nhiều cái an ổn. Còn không thì chúng ta sẽ gặp chướng ngại, thì đại chúng cũng phải ráng tự mà chịu, tại vì cái đó là việc chúng tôi đã làm hết lòng. Mỗi người tự an lập cho mình một con đường đi, vướng mắc hay là thông suốt là do chúng ta. Cho nên quý vị phải nhớ là trong thiền viện á, bất cứ một việc gì á, mà được ở trên đưa xuống, chúng ta phải ráng cố gắng làm cho tròn, chứ đừng có đùng đưa người này mượn người này mượn người kia. Cái đó chúng ta tuy là thấy là rất là tiện đó nhá, nhưng mà cho nói thiệt quý vị, nó tự tập cho quý vị một cái vô trách nhiệm. Và quý vị lâu ngày sẽ đến lúc quý vị đối diện với cái chính mình, quý vị không đủ năng lực để vượt qua, là nó khó như vậy. Cho nên trong đây là chỉ tâm này vững, lo gì chẳng đạt. Không, nếu mà nghĩ tâm là vững rồi, chẳng đạt là sao? Nghĩa là mình lo được cái gốc này rồi á, giờ quý vị có xây dựng cái gì quý vị cũng không lo, ít nhiều nó cũng là quý vị. Còn quý vị để cho ở dưới mà nó yếu ớt á, quý vị có làm cái gì chắc chứa gì, cái gì ở trên á, nó không đủ sức, nó sẽ sụp đổ. Và công cán chúng ta giống như đổ biển rồi. Vô đây tu bao nhiêu năm chứ chẳng là, bữa trước tôi nói á, tích niên hành xứ thốn bộ bất di, hỗn quảng hốt nhất sanh tương hà bằng thị. Tức là trải qua nhiều năm mà nó không có di dịch, nó không tiến được thế nào, là quảng hốt nhất sanh, là một đời mà nó quảng hốt mà không biết nương dựa vào đâu. Tương hà bằng thị, quý vị đọc ngoài ngày trong quý sớm. Cho nên quý vị phải ráng ý thức. Ở đây nó nói quý vị điều kiện ở đây, cơ hội ở đây nó rất là tốt. Sở dĩ nó chưa đi thẳng là vì chưa có thẳng chủ trương. Nó thật sự ở đây so với những thiền viện, chúng tôi đã lấy những kinh nghiệm, những thiền viện tạo cho quý vị rất nhiều điều kiện an ổn để quý vị tu. Mà nếu quý vị không tận dụng những cơ hội này á, không biết là ngày mai sẽ có những vấn đề gì đó, thì khi lúc đó quý vị sẽ hối tiếc và để thời gian nó qua, nếu mà không nỗ lực. Tôi nói nếu nha, không nỗ lực. Còn quý vị biết tận dụng từng giờ từng phút để quý vị áp dụng thực tiễn trong cuộc sống, trong việc tu học này á, là quý vị tự tạo cho mình một cái hành lý, một hành trang vững vàng và yên ổn. Ăn thua là ý chí của mình thôi. Tôi từng nhắc quý vị một ý chí nó rất là mạnh. Khi quý vị lập một cái lý tưởng, một cái mục đích nào á, mình khởi lên cái ý niệm mình muốn đạt được ha, tự nhiên trong não dịch chúng ta tiết ra một chất là endorphin gì đó, trong khoa học có nói á. Và cái chất này nó giống như một cái tự động vậy á, lúc nào nó cũng làm như nó nhắc nhở mình phải hướng vào cái mục đích đó, nếu mà chúng ta đã có một chí hướng. Và khi chúng ta vừa làm việc gì đặc biệt thì người ta đã nhớ cái chuyện đó, giống như nhắc vậy đó, và chúng ta làm chuyện đó được. Còn nếu mà chúng ta không có ý chí, không muốn nổ, là ví dụ chúng ta vào đây với tâm trạng là muốn tu để giải thoát, để giác ngộ, mà chúng ta không nghĩ, mà chúng ta nghĩ là vô tu để là qua ngày đoạn tháng, hoặc là nương dựa thiền viện đó, thì tự nhiên cái đó nó không có tác dụng. Nhưng mà mình cố gắng nỗ lực, mình tu tập để mình, một thứ nhất là mình phải làm sao gột bỏ những cái vướng mắc có buộc của mình, sau này mình sẽ nỗ lực lấy cái đó để cho người sau, tức là nó tạo cho chúng ta một cái khuynh hướng, cái ý chí là chỗ đó, và tự nhiên nó sẽ phát triển liền. Còn không thì chúng ta sống rất ù lì, tối ngày chỉ lo chuyện ăn, chuyện uống, chuyện ngủ, chuyện nghe, chuyện áo, chuyện quần, không, nó sẽ không có tác dụng gì. Đây là kinh nghiệm cho nó thật quý vị. Cho nên ngày xưa vào phường chiếu, trời ơi, tôi nói nỗ lực làm việc là không thể tưởng, ngày làm đêm, nhưng mà vô không bao giờ mà bỏ một buổi thiền đường nào hết. Chứ bao giờ tôi một bữa mà dù khuya cũng chạy vô thiền đường rồi. Anh em lúc đó nó mạnh lắm, mà nghe nói xuất gia còn dữ dội nữa. Nhưng mà nó có những cái điều kiện thuận tiện, đôi khi chúng ta lại quên. Tôi nhắc để quý vị sau này có gặp vào trường hợp đó, quý vị phải ráng tự ý thức cái mục đích chúng ta vô đây để làm gì. Lúc đó cái đó ý chí nó vững, là tâm quý vị vững, việc gì cũng đạt. Có một chú bé đó, chú mới sinh ra mà chú bị một cái tật, nó là không phải cái tật mà cái hình dạng của rất nộ, là cái miệng của nó hô, mà răng chú lại khểnh, một cái chỉ ra chỉ vô, nhìn vô có rất là quái dị. Ồ, mà khi mà chiều sinh ra một thời gian thì chú còn nhỏ cho con biết, nhưng mà một hôm thời gian chú lớn lớn lên khoảng 9-10 tuổi, mười mấy tuổi đó, chú nhìn vô kiến, chú thấy cái hình dạng của mình với mấy đứa trẻ, có gì như chú rất là thấy là bi quan. Trời ơi, tại sao không biết cuộc đời tôi đã làm cái gì mà sinh ra cái hình dạng mà xấu khiến như thế này. Chắc có lẽ mình đã tạo những cái gì đó. Tự nhiên có cái tình trạng rất là bi quan. Và lúc nào đi học về cũng lũi vào nhà trốn không muốn gặp ai. Tình trạng mấy người mà bi quan vậy đó lúc nào cũng lánh mặt. Mà ở nhà rất là thông cảm, rất là lo lắng cho chú đủ thứ việc này việc nọ để mà an ủi. Nhưng mà chú vẫn có mang cái mặt cảm, lúc nào cũng che giấu. Hồi trước mà lại có cái bịt miệng, chắc cái tối nay chú bịt miệng, hồi đó không có bịt miệng được, hình chú cứ che cái hàm răng này. Thì ông bố rất là thương chú. Một hôm á, ông mới nói là con à, bây giờ là chú ba bố có một cái số bông hoa, thì hai bố con mình cùng trồng. À, nếu mà con trồng á mà con đạt là tốt á thì là bố sẽ mua phần thưởng cho con. Còn nếu mà con mà trồng nó xấu hơn bố nha, là những cái tiền ăn ban ngày, những buổi sáng gì đó con gom lại con phải mua đồ trả lại cho bố. Ông bố đặt ra một điều kiện như thế. Thì ông bố là đưa cho phân hai cái bông hoa cho đứa bé. Mà đứa bé nó cầm bông hoa rồi, mọi quý vị biết tự nhiên nó định làm, cái tự nhiên nó nhớ cái hình ảnh của nó, con người của nó dị kỳ, cái tự nhiên nó mang cái mặc cảm. Rồi nếu mà mình có hình trạng như vậy tức là cái năng lực mình không có. Và tự nhiên nó không còn ý tưởng đi cầm bông và nó rất là chán. Ôi thôi cái bông này chắc mình cầm cũng thế nào bằng ông bố. Thôi đành phải chịu nhịn ăn để thua thôi. Nghĩa là năng lực nó không có, vì nó bị mặc cảm vô cái quá khứ đó. Nó chịu trọng. Nhưng mà một thời gian sau, một tháng mấy sau á, thì sau khi một hôm nó trồng, nó làm rất là sơ sài, nó tưới sơ rồi thôi, nó sẹt tưới đã làm xong gọn gọn rồi thôi. Thì một mấy bữa hôm sau á, một gần một tháng sau thì nó ra, thì cái bông của nó lại rất là đẹp, mà bông của bố nó lại héo hơn nó. À, tự nhiên nó nhìn nó thấy cái bông mình đẹp, cái ông bố nó lại nói, à con à, hôm nay là cái ngày để kiểm tra lại hai bố con mình. Thì ông bố đứng nhìn ra là à, của con quá tốt, thì bố xin chúc mừng con. Và ông mua một món quà rất là có giá trị tặng cho nó. Cái tự nhiên nó thấy cảm thấy phấn khởi, nó nói, mình tuy có cái này mặt mũi mình như vậy nhưng mà mình vẫn có làm được cái việc này. Cái nó phấn khởi lên, bắt đầu nó tiếp tục. Ông giao nó cho nó thêm một tiếp tục một cái dàn bông nữa, làm thêm một lần nữa rồi làm sao. Thì nó ráng cố gắng nó làm, nó tưới nhưng mà vẫn nó nghĩ là cũng là nó hăng hái thêm một xíu thôi, nhưng mà cái kỹ thuật không có. Thì một đêm nó đang ngồi học bài, cái nó nghe tiếng sột sạt, cái nó muốn ra và sân, nó nhìn cái dàn bông, nó coi thử cái ban đêm cái bông nó nở sao. Thì nó vừa ra nó thấy nghe cái người lục đục, thì nó thấy một dáng người đang đứng bên cái luống bông của nó. À, sau cùng nó lại nó lén nó dòm, nó thấy bố nó. Thì bố nó đang chăm sóc tưới rồi bỏ phân vô cái dàn bông của nó. Trời, lúc đó nó sực tỉnh. À, tức là ông bố này ổng chăm sóc cái vườn bông của nó, chứ nó không rành cái này. Thành thử bông nó rất là tốt, còn bên kia ổng để lơ. Mới nhận đứng nó rớt nước mắt. Rồi sáng hôm sau bắt đầu nó vào và nó ôm chầm bố. Nói bố, xin cảm ơn bố đã giúp cho con nghị lực. Từ đó nó nỗ lực nó học. Và bố nói, cha ta sẽ chúc con được thành công trên mọi mặt nếu con gắng cố gắng ý chí. Nó học mà nó gắng cố gắng, nó quên đi cái hình dáng mà xấu xí của nó gắng học. Và cuối cùng á, sau này quý vị biết nó không phải thành một việc người bình thường như mọi người khác, mà quý vị biết là ai, tổng thống Sơn Kho, ông Kho đó. Mà sau này lúc là ông lớn rồi thì ông được khoa học nó sửa lại cái đầm răng lại, cho hồi xưa ông vì nhìn thấy ông Kho cái răng nó hô, mà hồi xưa nó răng nó chỉ vô rồi nè. Và ổng kể lại cái việc đó cho người ta. Cái việc có thật, ngoài không có. Và chính là ổng nhờ ông bố đã giúp cho ổng năng lực. Thì qua bài học này, chúng ta quay lại cho chính chúng ta. Một người nếu mang một ý tưởng mà không có sự nỗ lực, không có sự ý chí, mang một cặp mặt cảm nào đó, thì cái sự tiến hóa chúng ta nó bị trùng lại. Quý vị phải ráng cố gắng. Mọi việc có quá khứ nó đã qua rồi, nó là cái quá trình một thành tựu của những việc làm của chúng ta. Còn chúng ta học bây giờ chúng ta biết rõ ràng nhân quả, ráng cố gắng ngay nơi đây tại đây và bây giờ. Quý vị phải tạo những cái nhân gì thật tốt, ở đời nó có hai cực đoan, một là bi quan, hai là chủ quan. Có thể quý vị ỷ nhân viên toàn hay nhân hội, quý thiệu ỷ mình học giỏi, mình vi tính giỏi, tự nhiên cái mình nói ừ mình hơn, rồi nhìn nguyên phổ phương tấn thứ dốt, tự nhiên mình có cái chủ quan. Đây là ví dụ nhé, tự nhiên mình kẹt trong chủ quan đó và chúng ta sẽ mắc kẹt vào trong cái ù lì không phát huy được. Còn một người tuy mà người ta dở, người ta xấu à, nhưng mà người ta biết nỗ lực, người ta biết cần cù, người ta biết bền bỉ và người ta tinh tấn, nó sẽ vượt qua mọi chướng ngại. Quý vị đã từng nghe cái chuyện của con rùa con thỏ rồi à, con rùa thỏ quý vị nghe rõ là thi đua với nhau. Tuy là con thỏ nó ỷ lại, nó nhanh quá, nhưng mà nó là lười biếng, nó ngủ nghê, nó không làm gì gì hết, nó không lao tác phụ với ai hết trơn, nó cứ chúi đầu vô nó làm viên của nó, rồi nó nghĩ là nó sẽ chạy, chỉ cần chạy một cái nó qua mặt con rùa. Thì con rùa biết nó là chậm nhưng mà nó khổ nỗ lực, nó tinh tấn, nó làm, nó đi tiếp, cuối cùng nó đạt được phần thắng. Cho nên người ta nói là cần cù nó bù thông minh, mà siêng năng nó tăng trí tuệ. Cái người cần cù á nó hơn cái người thông minh rất là nhiều. Vì cái người thông minh nếu mà không khéo, chúng ta sẽ thông minh đó là do túc duyên quý vị đã đào tạo được rồi, giống cái phước quý vị đã có. Bây giờ quý vị không cần đào luyện, không cần nỗ lực, nó vẫn được. Nhưng mà nó sẽ kẹt quý vị vào cái thế chủ quan và ỷ lại, ngã mạn. Còn cái người tuy là biết mình xấu dở nhưng mà người tiết nỗ lực, nó bù được cái thông minh. Và cái đó nó một ngày nó một tiếng, nó là cái chất lượng để tạo sự thành công. Còn cái thông minh kia, một khi mà cái thông minh mà chúng ta ù lì không phát huy á, đến một khi nó chai lì á, thì một ngày nào đó nó chỉ đứng cho đó thôi, nó không có phát triển được. Thành thử ra chúng ta không sử dụng được năng lực đã tiềm ẩn của chúng ta. Nên quý vị phải hiểu được như vậy, thì phải biết được ở trong mỗi người đều có đầy đủ năng lực đồng với nhau, nhưng mà do nghiệp chướng cho nên bây giờ không ai giống ai. Phương Tấn không phải giống Phương Toàn, Phương Toàn không giống Phương Hội. Mỗi người nó có một cái cơ nghiệp khác nhau, nhưng mà nó chỉ có một cái giống nhau là cái bản năng, là cái năng lực đồng với nhau, là lý tánh ai cũng có. Và lý tánh nó luôn luôn trong suốt, nó mạnh mẽ và nó thanh tịnh sáng suốt đều hết. Nhưng mà chúng ta bị những cấu quế đó, bây giờ làm sao tẩy hết những cấu quế đó, chúng ta mới nhuộm được cái phương tiện này, chúng ta mới đồng với nhau được, mới cùng giáo pháp nhau được. Nếu làm sao chúng ta mỗi người tùy theo cái nghiệp, ví dụ Phương Tấn nghiệp sân, ông này nghiệp ngã mạn, ông kia nghiệp lười biếng, ông kia sân si, ví dụ vậy đó, nghiệp tham. Ví dụ là Nguyễn Thiệu là tham ái, lúc nào cũng nghĩ chuyện ái dục. Là Nguyên Toàn lúc nào ví dụ là văn chương cái gì đó. Mỗi người có một cái nghiệp mà chúng ta phải nhìn lại. Cho nên tổ mới nhắc là chỉ tâm này vững á, tức là mình nhìn lại cái bản tâm mình bị kẹt cái gì, mình gột rửa cho sạch, mình đào tạo, mình củng cố, mình làm sao nó cứng cáp, những cái gì mà không cần thiết ô uế đẩy ra, chúng ta thâu vào cái khác là chúng ta vững vàng. Đây là cái nguyên lý cốt yếu và chúng ta phải nắm vững. Cho nên ngài Nam Tuyền mới nói lý theo sự đổi, thênh thang không ngoài. Lý tức là lý tánh của mọi người, ai cũng đồng với nhau, nhưng mà do cái cuộc sống môi trường đó, nó biến đổi, nó theo sự nó đổi. Nhưng mà quý vị thấy tuy nó đổi những cái nghiệp, người xấu, người tốt, người ngu, người trí, hoặc cảnh, hoặc là núi sông cây cỏ thênh thang, nhưng mà không ngoài lý tánh, tức là không ngoài cái tâm này. Mỗi việc nó đều là sự hình thành kết tụ nơi tâm. Thì rõ ràng lý theo sự đổi, quý vị thấy bao nhiêu cảnh giới bên ngoài và con người đều là duy tánh, tâm tạo tác nữa. Mà tâm sanh thì pháp sanh, mà tâm diệt thì pháp diệt. Cho nên ngài nói là lý theo sự đổi mà thênh thang không ngoài. Tuy nó thênh thang đầy hết nhưng mà không ngoài tâm. Vậy thì bởi vì quý vị muốn được một cảnh giới yên tĩnh, một cảnh giới hạnh phúc, một cảnh giới thênh thang, hay là quý vị muốn cảnh giới nhỏ nhặt, một cảnh giới xấu ác, một cảnh giới tối tăm, đó là do quý vị. Cho nên mới nhắc là mình phải làm sao, là phải làm sao lo được cái đó tâm cho vững, thì chúng ta không có sợ đó. Tu là chúng ta gột những cái dẹp đó để trở về cái nguồn cội ban đầu, chứ không có vấn đề gì. Mà sự được lý dung lặng lẽ không trong. Nếu mà chúng ta hành xử mọi việc gì mà được dung với cái lý đó, tức là chúng ví dụ như quý vị tìm được cái bản nguyên chúng ta vốn thanh tịnh, chúng ta hành xử trong cuộc sống giao tiếp với huynh đệ trong hàng ngày, chúng ta biết đưa về lý, hợp với lý, sự được lý dung á, thì mình đưa về lý, à lý vốn thanh tịnh, thì dù cho bao nhiêu chướng ngại, bao nhiêu trở lực, những lời khen, những lời chê, những lời mạt sát, những lời chửi bới hay là cái gì đó, chúng ta vẫn bình thản sống với tâm thanh tịnh là sự được lý dung, thì lặng lẽ không tâm. Tức là khi chúng ta đã thấu được cái sự mà nó hợp với cái lý đó, thì chúng ta không cần phải ở nơi yên lặng. Cái lặng lẽ không phải ở trong tâm chúng ta, mà nó lưu xuất mọi việc. Tức là chúng ta có thể hành xử mọi việc mà vẫn thanh tịnh. Ngài đưa một cái câu như vậy này để nhắc nhở chúng ta là mọi việc lý và sự đều có sự dung hòa với nhau, chúng ta mới hoàn thành được trách nhiệm của người tu. Mình ngồi thiền, mình công phu, mình niệm Phật để cho tâm mình nó lắng bớt đi những cái vọng tưởng, những suy nghĩ mênh mang, nghĩ vơ nghĩ bẩn. Thay vì mình nghĩ vơ nghĩ bẩn thì mình ngồi lại mình niệm Phật. Nhưng mà trong cái việc thiền, một lát tôi sẽ trao đổi quý vị vấn đề công phu tu thiền, để tôi thấy quý vị tăng chưa có điều kiện để mà trao đổi quý vị nhiều về kinh nghiệm về thiền, cho nên ngồi gục lên gục xuống hoặc nghỉ ngơi nghỉ bẩn, cái đó thì nó phải có một giai đoạn. Quý vị cứ làm đi, rồi từ từ chúng tôi sẽ thấy lấy những cái quý vị kẹt rồi chúng tôi gỡ. À, mà sự được lý dung thì thênh thang không trong, lúc đó chúng ta có quyền không phải yên tĩnh là ngồi thiền, mà yên tĩnh không phải trong, tức là không phải ngồi trong đây, mà chúng ta ra ngoài, chúng ta sinh hoạt, nó vẫn lặng lẽ bình yên tâm. Đấy là một đặc biệt của đó, chứ không phải cho nên tăng nó là sự hòa hợp giữa lý sự, trong cái gì đó lý là Phật, sự là pháp, tăng là hòa hợp. Chúng ta làm sao hòa hợp được lý sự, mình sống, mình ngồi thiền, mình lặng tâm, mình lắng rồi mà yên tĩnh, yên là lắng thanh tịnh rồi mà biết cái đây là cái như là mình đang yên lắng thanh tịnh, tại sao chúng ta nổi giận, tại sao chúng ta tham lam, tại sao chúng ta sân giận, tại sao chúng ta tật đố, tại sao chúng ta ganh tị. Mình tìm được cái gốc đó thì làm sao mình trở về bản tâm này thì nó vững. Bản tâm này đâu có vấn đề đó, bổn lai không có một bậc gì hết đó. Nên hòa thượng Tiên Hóa tôi nhắc quý vị rất nhiều là vấn đề Tiên Hóa là thế gian bổn vô sự mà dung nhân tự nhiễu chi, nhiễu á là nhiễu loạn á, thế gian này không có việc gì hết, nó vẫn bình thường, tại mình làm nhiễu loạn. Thôi quý vị thấy nó ngộ, mà ngộ lắm, nhiều khi cái việc nó không có đáng gì hết đó, mà chỉ một câu nói, một việc làm hay một cái hành xử nó tạo cho chúng ta chuyện rối loạn bức xúc, trong khi bản lai chúng ta hồi nào giờ nó không có vấn đề gì hết. À, cho nên chỉ tâm này vẫn lo gì chẳng đạt là tổ muốn nhắc chúng ta làm sao củng cố cái tâm, cái chân tâm. Chúng ta sống ở đây là phát huy năng lực trong đời sống thì là làm sao là nhận được cái bổn lai diện mục. Còn chúng ta đừng có chạy ra bên ngoài, đừng có lo cái chuyện được mất thị phi của người ta bên ngoài, đừng có chê trách người ta thế này thế nọ. Bản thân mình không, tôi nói từng quý vị ta không ra cái gì hết đó. Bản thân mình nó cù cặn dữ lắm, mình đừng có mạt sát, mình đừng có nói nặng nói nhẹ người ta, hoặc dùng những lời thô tháo mà khích bác người ta. Mà làm như vậy mình mất đi cái năng lực chạy theo bên ngoài mà quên bên mình. Nó vừa tổn công đức mà mất thời gian, mà mất đi năng lực, mà không rơi luôn mục đích luôn. Cái chuyện người ta, ví dụ người ta sơ suất lỡ làm gì, mình nhắc nhở rất khéo nhẹ nhàng, ôn hòa từ ái, không có nạt nộ, không có cái vấn đề mà gắt gỏng, thì chúng ta cái đó là tỉnh táo. Còn khi chúng ta nạt nộ là chúng ta mê, thì chúng ta không thấy mình là người đầu tập. Có cái băng mà ví dụ thu quý vị mà nói chuyện mà thế này nọ, trong lúc mình đang hành xử tự nhiên mình bắt cỡ liền. Ôi ông thầy nói gì cục quá vậy, nói thô tháo nạt nộ nữa kỳ cục. À, nhưng mà mình tỉnh mình thấy là mình chuyển liền. Mà chính bản thân tôi chúng ta từng nó bị đó, hồi đó còn dữ dằn hơn, hồi đó làm việc cái thường chiếu nó còn dữ dằn hơn nữa. Nhưng mà được con cái là có tu tự nhiên mình tỉnh, rồi từ từ nó cái gì cũng vậy ra, nó cũng nó từ không thành có, thì từ từ mình từ có mình quay về không. Bởi vì mới lo cái tâm này nó vững thì quý vị khỏi lo cái chuyện gì hết. Cho nên nói tới nói lui quý vị vừa hô thiền quý vị tụng kinh quý vị làm gì cũng là cái tâm của quý vị, không có là cái gì hết. Cho nên ngài nhắc là chỉ tâm này vững lo gì chẳng đạt, đạo không phải dân bên ngoài mà được, phải xây lại chính mình mà tìm, đúng không? Rõ ràng là bây giờ đã lo tâm mình rồi thì bây giờ đâu bên ngoài đâu cần, mà xây lại chính mình mà tìm. Mà tôi hỏi mỗi ngày quý vị tụng Bát Nhã là tụng kinh gì? À, Quán Tự Tại Bồ Tát, thấy không? Tâm kính Quán Tự Tại Bồ Tát. Mà Quán Tự Tại là gì? Quý vị từng học quý vị, tôi hỏi quý vị Quán Tự Tại là gì? Nguyên Thiệu thử trả lời coi. Quán Tự Tại người ta được gọi là ví dụ như một vị nào, vị Bồ Tát nào?
cũng như là ngày tự tại của các pháp không bị dính mắc.
À thì cũng được nhưng mà chưa rõ giờ nguyên hiệu em nguyên hiệu quán tự tại là gì, mình học nghĩ quá mà lâu lâu người ta hỏi là vẫn hỏi là kẹt lắm.
Một phần con nghĩ là quán tự tại là mình soi xét cái sự thật mình có thanh tịnh hay không.
À cũng giống như nguyên hiệu rồi. Nhưng như Toàn quán tự tại cứ có ý kiến thôi trả lời đi chứ, cái này thâu bắn làm quan đưa lên mạng nha. Và nguyên tại mình cái nào đóng góp một ngày một chút á đúng hết chứ không phải sập đâu, nhưng mà chỉ một khía cạnh thôi. Tại quán tự tại là gì cứ có ý kiến đi.
Con hiểu quán tự tại là mà ung dung tự tại là không dính vào gì á.
Cũng ba người giống nhau rồi theo viên tấm. Và còn cuối cùng là để cụ này cũng nói đúng lắm mà cụ này biết là viên tấm quán tự tại là sao.
Vâng, theo con thì quán tự tại cũng có nghĩa là đã biết là bản tâm thanh tịnh trong khắp thế giới thì đối tất cả muôn sự đều là không dính mắc đừng tự tại.
À cũng ba bốn cậu cũng giống nhau mà cũng rất là hay. Như vậy cũng được, bây giờ mời cụ Nghiêm Phổ.
Nam mô Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Theo con nó việc quán tự tại quán có nghĩa là mình tự tại, nói là bản thân của mình, gốc tâm của mình. Tự tại có nghĩa là từ nãy cái cảnh đó, cái con cũng thuộc Phật ra ngoài.
Nam mô Phật. Wow, chồng một giòn lại, hay quá. Chính xác. Sao tôi biết ông này đã nói trả gì trả lời được. Thường thường quý vị học trong cái kinh Bát Nhã của thầy Đông Phương giảng á, cái quán tự tại là biểu thị cho ngài quan thấy âm, tức là quán xét cái âm thanh nơi tự tánh. Thì cái tự tại cái tiếng Hán rõ ràng tự là tự tánh, tại là nơi mình, mình quán tự tánh là nơi mình, tức là mình quán chiếu lại những cái diễn trình tư tưởng nơi mình khoan chạy bên ngoài. Mà khi quán chiếu lại thì mình đâu bị dính mắt, thì mình tự tại đâu, tự do rồi đâu có dính mắt gì đâu. Tại mình chạy bên ngoài, mình đeo bám tình trần mới kẹt tâm chấp tướng. Rồi mình có người đẹp người xấu, rồi từ đó mới yêu ghét nổi dậy đẹp xấu tranh giành ngồi ngủ mơ đục lên đục xuống là vậy đó. Mình nhớ cái cảnh ở đâu đó tưởng tượng thì không được tự tại, mà phải hành sâu Bát Nhã mới được. Còn chúng ta hành sơ nó quên, còn ta hành sâu, ta nhìn chiếu sâu rõ tâm lượng người ta thế nào và nó kiểm tra tỉnh giác từng phút á, người ta mới vượt qua chướng ngại. Còn chúng ta sơ quá thì quý vị đồng ý không? Thì muốn vậy thì bây giờ chúng ta phải dùng, tôi nói quý vị hồi nãy là bây giờ mình dùng thuốc nhuộm, là bây giờ mình loại bỏ bớt đi những cái cù cặn nó đã bám mình bên ngoài, nó bám được cái bụi nó là bên ngoài, nó đâu phải là tấm vải, nó bám vào tấm vải. Thì bây giờ chúng ta gột bỏ đi, giặt cái tấm vải đi, rồi chúng ta nhuộm cái thuốc xanh là thuốc thanh văn kinh An Hạnh, và thuốc đỏ thuốc độc giác kinh Nhập Thập Nhị Nhân Duyên, rồi thuốc vàng là Bồ Tát là Lục Độ. Rồi từ từ chúng ta mới chuyển hóa, nó thấm nhuần vô tấm vải đó, nó mới làm cho tấm vải đó được đẹp và có giá trị. Thì chúng ta cũng vậy quý vị. Cái người tu làm bây giờ làm sao thấy một huynh đệ mà được tu tiến mà làm được đúng, người ta cảm thấy trách nhiệm mà ta làm xong. Nhưng mà thấy quý vị còn ù lì ù gạt này nọ, người ta rất là phải cố gắng xoay sở cách này cách nọ. Đức Phật là 49 năm chỉ làm việc đó thôi, mà việc đó vòng vòng cũng chỉ ngay cái gốc là như cụ Khổ nói là quán chiếu lại cái tự tánh nơi mình, chính xác vậy đó. Thì quán thế âm cũng vậy, bữa trước tôi có giảng bài quán thế âm á, quán là quán xét thế, chỉ thế dịch trong hai cái tiếng Hán là thân, thân thế á, tức là quán lại cái thân mình, cái thân tâm mình, âm là gọi u tối, tức là nhìn cái lúc chúng ta đang bị vô minh che lấp, những cái tham sân nó cù cằn nó nổi lên, đó là quán chiếu. Rồi bắt đầu mới dùng cái pháp của Đức Phật từ bi cứu khổ, cứu khổ chúng sanh là cứu khổ chúng sanh chúng ta chứ không cứu ai hết. Nhưng mà khi mình đã sạch rồi, bắt đầu mới dùng pháp đó mình chỉ người khác làm như vậy, tức là mình là tự lợi rồi mới tự tha, cũng là quan thế âm, là cứu khổ là như vậy đó quý vị. Bữa trước tôi giảng bài quan thế âm tên Băng Thuộc dưới đây một lần rồi, giảng rất kỹ để mình khỏi kẹt vô cái hình tướng bên ngoài. À thì bây giờ muốn được như vậy thì bây giờ quý vị phải thực hành giáo pháp một cách thực tiễn và hết lòng, chứ không phải là chúng ta học nhiều. Quý vị nhớ cái thiền sư Lại An Quy Sơn á, cũng chung với lại Quy Sơn mình đang học là Quy Sơn Đại Viên, là Quy Sơn Cảnh Sách đó là Quy Sơn Đại Viên, còn Quy Sơn Lại An á là cũng huynh đệ của Quy Sơn. lần xưa ông nói các ông tới đây để tìm cái gì? Nếu các ông muốn tìm Phật á thì Phật là nơi cho các ông á, mà ông đi tìm cái gì? Cái này ông chỉ cho những người đã tu lâu rồi nha, chứ không phải là mình mới. Nhưng mà ông nói thẳng là Phật ngay nơi ông đó. Ông đừng có bỏ nhà mà đi kiếm vật bên ngoài, giống như con nai nó khát nước, nó chạy theo bóng nắng, biết đời nào được tương ứng. Ông nó biết chứ, chạy theo cái bóng nắng rồi không có đời nào tương ứng. Vậy bây giờ cái muốn được tìm Phật, ông làm sao ông từ bỏ tất cả những cái chúng sanh điên đảo phan duyên? Chúng sanh là những tư tưởng nè, điên đảo phan duyên là chạy theo duyên. À, những vọng tình ác giác, tức là những tư tưởng tình cảm mà giác là biết xấu ác, và những cái dục tình bẩn thỉu, thì ông sẽ sống lại cái ông Phật bản nguyên tự tánh ban đầu của ông. Nếu như vậy cần phải tìm nơi đâu nữa, mà nhắc nghe nó thấm thiết vô cùng. Nhưng mà quý vị nên nhớ đó, mình đừng có kẹt cái vụ này. Có người xưa cũng vậy, học cái bài này nó tại sao ông bỏ nhà ra đi để tìm kiếm bên ngoài, cái tự nhiên tại sao tôi chạo đầu với đây làm chi, thôi tôi về Phật, tôi chết, tôi tìm Phật. Mà không biết là nghe nói bỏ nhà ra đi tức là bỏ cái tự tánh mình chạy theo bên ngoài. Rồi bây giờ nếu mà biết như vậy thì thôi bây giờ mình ở, cứ ở đây đi, cái duyên mình tu thì cứ ở đây mình tu, nhưng mà mình quay lại tự tánh mình sống, mình đừng có việc cái thiên hạ huynh đệ không, nếu không có trách nhiệm mình cứ hài hòa mà việc ăn ấy làm. Chỉ giúp đỡ nhau bằng tinh thần trợ duyên thôi, chứ không có vấn đề mà sửa lưng hay là bắt người ta theo mình, ý mình không có vấn đề thôi, thì tự nhiên nó yên ổn. Nhắc nhở ra anh ráng làm vậy, anh đang làm gì thôi, tôi nhắc vui vẻ, chứ không có nạt nộ, không cự nữ, không chằn nhằn, mình không có trách nhiệm đó. Mới có tinh thần nâng đỡ đóng góp ý kiến, chứ đâu phải tinh thần để mà phán xét. Mình chưa có tư cách phán xét, cái bản thân mình phải lo. Nếu mình phán xét nhiều quá thành quen, lúc nào mình cũng chiếu ra ngoài, mất đi năng lực, hết năng lực mình không chiếu gì mình. Mà Đức Phật các bậc tổ thường nhắc á, nếu mà chúng ta phóng tâm ra bên ngoài quá nhiều á, là khi chúng ta đụng đối duyên xúc cảnh không đủ năng lực để chiếu, để mà chuyển hóa những cái năng lượng tiêu cực trong ta đó, và chúng ta sẽ làm lỗi dứt khoát. Nói quá hay đi, tại vì khi mình chiếu xa điện hết rồi, mà khi mình đụng chuyện điện mình không đủ để mà công phá những chướng ngại, và lúc đó chúng ta không đủ quá lại. À, mình hiểu được như vậy thì bây giờ mình thấy rõ ràng tâm này quẩn là lo gì chẳng đạt, mà chỉ đâu cần gì, đạo không phải bên ngoài, chỉ xây lại chính mình mà tìm. Như này lại ăn nhắc đó, thì đâu cần phải chạy về nhà mà tìm, ngồi đây mình tìm cũng được, ngồi đây thấy cũng được. À, cho nên trong Tăng Chi Bộ Kinh ngày nọ tại Kosala, Đức Phật mới nhắc các tỳ kheo: này các tỳ kheo, nếu các ông thành tựu những chi phần này á, thì các ông sẽ có một đời sống an lạc và hoan hỷ. Tôi hỏi quý vị, mình sống trong ở trong đại chúng đây, nếu mà chúng ta không có niềm vui, không có sự hoan hỷ, khó sống lắm. Sống mà đi ra đi vô gặp mặt cứ giống như là quán tăng hội khổ thì làm sao sống được? Hay cụ hỏi, gặp nhau vui vẻ, thoải mái, Nguyên Thiệu á, Nguyên Hội Nguyên Toàn á, chứ còn đụng nhau cái đi cầu cũng gặp hoài, luôn là gặp hoài, thì quý vị niềm vui đâu có. Mà muốn được an lạc hoan hỷ, Đức Phật nhắc là chúng ta phải thành sáu chi phần này. Thứ nhất phải là ưa thích pháp. Phải ưa thích pháp, tức là chúng ta làm việc gì phải ráng cố gắng đầu tư dành những thời gian cần thiết cho công việc học hỏi giáo pháp. Mình có học có hiểu rồi bắt đầu mình mới có thực hành chứ. Thứ hai là phải ưa thích tu tập. Thích pháp rồi phải ráng tu tập. Rồi khi tu tập rồi phải ưa thích đoạn trừ. Mình tu tập rồi, mình biết thấy pháp rồi nè, mình thấy những cái sơ vậy, mình thấy được cái vải dơ rồi, mình ráng cố gắng mình tu tập, là mình cố gắng gột sửa. Ưa thích pháp, tu tập rồi đoạn trừ những cái dơ đó. Rồi ưa thích viễn ly, là thứ tư là ưa thích viễn ly, tức là xa những cái gì không cần thiết. Tức là mình xa những cái bạn mà, ví dụ ban đầu tôi nhắc quý vị, những người mà không có tâm niệm mà tu á, người ta cứ ngồi bàn chuyện thế giới hay là chuyện thế này nhà cửa, mình không nên lời. Trước nhất là mình mới tu, mình gần những bạn thầy tri thức, gần là nói chuyện pháp, nói chuyện hoan hỷ, nói chuyện từ tốn, nói chuyện hòa nhã, nói chuyện khiêm nhượng, từ ái, hòa hợp, nên gần. Tức là viễn ly những cái không có lợi cho việc tu hành. Tức là thứ tư là viễn ly nhé. Và thứ năm là đoạn trừ không, nghĩa là đoạn trừ sân hận. Làm cái gì chúng ta vừa nổi cái gì bực tức chúng ta nói đây là ảo tưởng, đây là tập khí, đây là xấu ác, đây là địa ngục, nhắc nhở vậy đó. Chúng ta cái vết dơ trên vải mà tẩy liền, địa ngục mà dẹp liền khỏi vào là tẩy vết dơ trên vải. Và thứ sáu là cái gì đấy, không thích hí lùm. Mình phải thông cảm chứ, ở đời mình quen rồi, sáng nào cũng ra quán cà phê tụm banh năm tụm bảy rồi bắt đầu ngồi chuyện đá bóng đá banh, chuyện thế giới, chuyện vàng, chuyện loa gì tụm lắm hết, nó quen rồi. Rồi hôm nào chúng ta thấy những thời gian chúng ta bỏ nó phí, cái tự nhiên chúng ta tận dụng thời gian thay vì rảnh rỗi thì chúng ta sẽ ngồi chúng ta bàn những chuyện trong nhà, sắp xếp nhà cửa sao cho ngay ngắn, sạch sẽ, gọn gàng. Rồi bây giờ chúng ta bước vào đời tu là chúng ta phải làm sao khi nào mình dành thời gian để mình tìm hiểu những cái gút mắt, những cái trở ngại, những cái bức xúc, những cái chướng duyên, những trở lực, những ngăn tối buộc của cái phiền não chúng ta tháo gỡ. Thì mắc gì chúng ta ngồi nói chuyện hí luận mà Đức Phật đã nhắc nhở được nhiều. Sau này quý vị sẽ học kinh Di Giáo, hí luận làm cho loạn cái mối tâm chúng ta, không có lợi ích. Nhiều người muốn tìm con đường giải thoát giác ngộ nên phải trừ cái mối hoạn hí luận, Phật nhắc rất kỹ. Mà thôi để sau này chúng ta sẽ bàn nó nhiều. Trước mắt là sáu cái pháp đó. Này các tỳ kheo, nếu người nào thành tựu được sáu chi phần này thì người đó sẽ tìm được sự an lạc hoan hỷ trong đời này và trong đời sau. Cái Phật nói bài cáo rất đơn giản. Thứ nhất tôi nhắc là quý vị nhất á, thứ nhất là ưa thích pháp, thứ hai là ưa thích tu tập, khi hiểu pháp rồi chúng ta tu tập. Và thứ ba là thích đoạn trừ, thứ tư là thích viễn ly, xa những cái gì không cần thiết, không cần gũi. Bây giờ tôi tập cái gì là không gần gũi người nữ hoặc là tiếp xúc, nó lắc nhắc vậy đó, nhưng mà nó đỡ lắm. Thay vì cái ngày sinh hoạt chúng ta lo, ví dụ như cần gì mà ta làm, nó cứ nhào ra chứ làm chúng ta sợ người ta mà không có mình ta làm được. Chúng ta yên chí, cái chuyện này chuyện nhỏ, đi vào đi, người ta làm được. Mà nhắc nhở hoài mà người ta thấy nó cũng lộn xộn. Trong khi bây giờ ví dụ quý thầy cần thì mình ra mình làm, thì không cần mình cứ chui vào, người ta tạo điều kiện cho quý vị để tu học mà tránh mất cái duyên. Quý vị thấy người nữ bây giờ ăn mặc rất là hở hang, mình công cái bản lãnh còn yếu, mình ra mình đụng cái tự nhiên mình dậu liền, mình nhớ lại liền, thì mình tu lâu thì mình không nói mới mà. Rồi cái gánh nặng này chưa hết, cái gánh nặng kia nó đầu lên, cái hình ảnh nó đưa lên, tối ngồi thiền nó nhớ đủ thứ cái chỗ hở hang người ta ngồi không được. Cái này là bị hoài, họ nói tôi bị phần chiếu rồi, nên là tôi biết là cái thân cảm nhất lợi thúc lâm đó, ăn bận còn ghê gớm hơn đây nữa. Nhưng mà tôi biết mình nổi sao mình biết, cho nên từ đó tôi mới tạo điều kiện cho quý vị yên ổn, ta làm kể người ta dẹp đó. Thì tu tập đoạn trừ viễn lý rồi không sân giận. Mình là trong cuộc sống này mình đã tu, tức là mình đi nghịch dòng sanh tử, mà đi nghịch dòng tất nhiên có sự đối chọi lại, quý vị đồng ý không? Thì đương nhiên mình sẽ gặp chướng duyên, nhưng mà nếu chúng ta không tỉnh giác, không chánh niệm, chúng ta sẽ bức xúc, chúng ta sẽ bực bội, chúng ta sẽ là có những lời nói rất là thô tháo mà nó rất là cộc cằn. Thì bây giờ mình nhớ lại Phật dạy đừng có sân giận mới được an lạc hoan hỷ. Thôi bỏ, quý đệ có làm gì trở ngại, ráng gặn mỉm cười cái cho nó qua. Và cuối cùng là chúng ta không hí luận, tức là không có bàn chuyện năm trên năm dưới, tranh thủ mình lo. Quý vị nói, họ nói tôi ở thường chiếu, tôi nói quý vị, ta từng nhắc quý vị là tôi ngồi mà xe mà nó đậu tiền đỏ rồi nó móc sách là tôi học rồi, mà xe kẹt tôi cần mừng đó, tôi lấy sách là tôi coi rồi. Tranh thủ như vậy đó thì thời gian đâu mà ngồi nói chuyện. Thì quý vị cũng phải tận dụng hôm nay mình có được điều kiện, là tuy là chưa có giấy phép nhưng mà mình được thời gian rảnh thì thôi ráng. Nhưng mà tôi nói quý vị yên lòng, dù có xây dựng hay làm bất cứ công trình gì, giờ học quý vị không bao giờ bị xâm phạm. Tôi đã từng làm ở Trúc Lâm rồi, và kể cả ông phó trụ trì Đạo Như còn chưa dám làm gì tôi còn bật còn giả ông luôn, ông dám kêu xuống vô làm rồi tôi lên tôi thưa xong tôi chặt luôn á. Quý vị, tôi làm đúng lực rồi, tôi không án. Quý vị, mình vô đây là mình làm thợ hay làm thầy, mình lo cái việc ấy. Xin lỗi, vô đây làm thầy, xin lỗi, vô đây làm thầy đi, không phải làm thợ, xin lỗi nha. Làm thầy mà mình quên, mình cứ lo mấy cái chuyện lặt vặt gì đó mà. Rồi mình cứ sợ nó không thành. Bác Tư Tổ đã từng nhắc á, là chẳng thà hư hao mất mát của cái công việc gì đó, nhưng mà đừng để mất cái tâm này. Mất cái tâm này là mất tất cả, và quý vị sẽ cái công quý vị công tóc không có làm ăn gì được, đúng không? Mình vô đây chỉ có nhiêu đó thôi, bỏ nhà bỏ cửa bỏ bao nhiêu sự trân quý, mà vô đây để đào tạo đầu để thu góp cái gì. Tôi rất thông cảm quý vị chứ, tội ban đầu mà muốn xuất gia nhớ nhà nhớ cửa mà muốn gần gũi gia đình dữ lắm. Tôi rất là quan hệ thông cảm cho gia đình lên thoải mái thanh thôi, chứ còn gặp Phúc Lâm đâu có vụ này quý vị. Tiếp xúc nửa tiếng là người ta cắt rồi, chứ đâu có kiểu mà ở dài này nữa, ngày ngủ đêm rồi liên hệ vậy đó, đúng như đó. Nhưng mà tôi biết mới thì thôi, từ từ chúng ta quen rồi từ từ nó giảm để cho quý vị có thời gian. Tôi rất là thông cảm, nhưng mà khi ép quá quý vị không nổi, quý vị phải thông cảm. Nhưng mà cái ý thức nha, đây là phương tiện, ráng cố gắng viễn ly đi xa những gì không được. Sau này quý vị vững vàng rồi, tôi tha hồ quý vị tung cánh chim tìm về tổ ấm, bay thoải mái, tôi không lo gì nữa, trách nhiệm tôi xong rồi. Nhưng mà đã như tấm lòng người mẹ với đứa con của mình, với một lòng che chở đứa con của mình sanh, chúng tôi không phải nói chứ chúng tôi đã tạo dựng ra, cùng quý vị tạo dựng ra cơ ngơi như vậy và chỗ tu học như vậy, chúng tôi phải có bổn phận, đó là trách nhiệm phải vậy thôi. Mà ngày nào đó mà hết duyên thì tôi vẫn hà đã đi và không có gì phải vướng bận trong lòng, vì mình làm những gì cần làm thôi, không có gì phải lo. Và quý vị cũng vậy, một ngày nào đó mình còn có duyên ở bên chung với nhau thì mình vui vẻ, một ngày nào chia tay vẫn là tình nghĩa với nhau, không có vấn đề gì cả. Tại vì chúng ta cũng bằng nhau bằng thể tánh, nó chẳng nó khác nhau bằng cái nghiệp thôi. Cái nghiệp nó tạo ra nó phải có cái dụng như vậy thôi. Nhưng mà cái người mà đã thật sự tu rồi, nhìn mọi người nó không có vấn đề mà nó sai biệt. Cho nên kinh Viên Giác quý vị đọc nghe rùng rợn. Người mà đạt được cái vấn đề Viên Giác rồi, chẳng kính kẻ tu lâu mà không khinh người mới học. Anh tu lâu chạy anh chẳng cần kính, nhưng mà đặc biệt không có khinh người mới học, cái đó mới được. Chứ đừng có tình không kính trọng kẻ tu lâu mà coi thường người mới học, đó là thuộc về cái hạng ngã mạn. Nó được cái tâm bình lặng, nó nhìn mọi người giống trong tự tánh, nó không có gì sai biệt, rất là hay. Mà sống được cái đó, tôi nói quý vị là tâm vững vàng thì nó cũng nhẹ vô cùng. Thì để lại thêm vấn đề này để chúng ta nói là khi mình chúng ta quán chiếu lại cuộc sống chúng ta đó, thì chúng ta làm được những cái pháp này Đức Phật đã dạy đó, thì chúng ta tự nhiên nó sẽ chiêu cảm cái niềm an lạc. Mà thiệt, quý vị học pháp rồi, quý vị lo tu tập, quý vị lo trừ những việc không cần thiết, quý vị không sân giận, quý vị hài hòa với chuyện bàn chuyện giáo pháp, cả cuộc đời quý vị chỉ nhuộm bằng cái màu của chánh pháp, thì tấm vải sẽ không đẹp quý vị. Trong khi mình gột hết những cái tập khí rồi, mình nhuộm cái màu này, màu xanh, màu vàng, màu đỏ gì đó, là giáo pháp. Đó là Phật nói là ví dụ là giáo pháp nhuộm rồi. Rồi tự nhiên cái giá trị chúng ta sẽ được phát huy. Có bọn thầy giáo, ông đang giảng trên lớp học, thì ông cầm cái tờ 50 đô, ông cầm lên, ông cầm này, bây giờ các em người nào muốn lấy tờ 50 đô này, đứa học trò nói thầy con lấy, đứa nào cũng dơ con lấy, cái ông dò tờ 50 đô này bỏ xuống đó. Đứa nào muốn lấy tờ 50 đô này, có một số thì nó không biết ông thầy làm gì, còn phân nửa đó, dạ con muốn lấy. Mà một lát cái ông thầy lấy tờ 50 đô bỏ xuống trường, chà, đứa nào muốn lấy 50 đô này. Cái lát cái tự nhiên tụi nó cũng thông minh, dạ em lấy. Cái ông nhổ nó miếng vô, ông giục thùng rác, đứa nào muốn lấy 50 đô này. Nó cả lớp nó dạ em cũng lấy. Ông thầy phải giáo, ông thầy giáo vỗ tay, các con quá thông minh. Tại sao quý vị? Nó 50 đô mà mình dò lại mình bỏ đây, quý vị ra đổi cũng không có 49 đâu, cũng chẳng 50 đô. Quý vị chà với cảnh nó cũng 50 đô, nhổ cái miếng vô thùng rác lấy dẫn ra mua đồ như thường, 50 đô đổi không đồng nào, nó chỉ nhầu với chứ thôi. Quý vị đồng ý không? Thì chúng ta cũng vậy, đây là một bài học rất là hay, là cái tự tánh chúng ta là nó vốn bản như cái giá trị như vậy. Dù chúng ta có bị người ta dò dằn dò mà là dằn vật dò nát dục chà đạp khỉ bán mang kinh tiện thế nào đó, là do cái nghiệp quả chúng ta đã lỡ tạo, chúng ta phải lãnh cái quả đó. Nhưng mà bản chất giá trị nó không mất. Bài học nghe nó đơn giản mà nó hay vô cùng, và ông thầy rất là khen mấy đứa học sinh. Ban đầu thì nó còn nghi ngờ, mà sao nó hay. Quý vị thấy bây giờ trên anh đạo đâu phải ở ngoài là tìm, nó quay lại cuộc sống của chúng ta, nó quay lại ngay cái cuộc sống này thực tại này. Nó chúng ta đừng có nghĩ là cái vị trí mình là một người nhỏ, ông kia là người lớn, là cái người ta phải như vậy, là chúng ta không thể năng nổ. Ông lớn chuyện của ông, mình nhỏ là chuyện của mình. Mình nhỏ là mình lạ lỡ tàm nhỏ, ông lớn là ông khéo làm lớn rồi. Thì bây giờ cái nhỏ đã lỡ rồi, bây giờ ráng cố gắng mình tạo nhân lớn là khỏi lo. Ông có lo vấn đề hết. cứ việc làm thực tại mình làm hết lòng thôi. Cho nên một người ông tăng ông hỏi thiền sư đại đồng đầu tử, bây giờ cái tượng mà chưa đúc thành á, cái tượng mà ví dụ như một người cái tượng mà đá người ta chưa đúc thành á, bây giờ cái thân ở chỗ nào? Thường thường đúc xong cái tượng á thì mình lên mình để cái tượng mình thờ mình thấy ông Phật, bây giờ chưa thành thì cái thân ở chỗ nào? Hỏi một câu như vậy đó. Thì đại đồng đầu tử nói chớ tạo tác, là ông gặp được cái Phật đó. Thì thấy nghe không? Thấy gì vậy? Thấy rõ bức tượng này đó, lúc mà người ta chưa tạc thành tượng thì mình không thể lại được. Ông thợ ông tạc thì chưa lại, nhưng mà khi tạc thành bức tượng rồi, lên mà an vị rồi, quý vị đâu có dám mà đứng mà cách mà vô lễ được. Gặp là phải xá chứ. Vậy thì ông Phật nó ở đâu mà ra tự nhiên? Chẳng lẽ ông Phật tự nên ông thợ đưa ra, đúng không? Nhưng mà ông tăng đưa câu hỏi này cũng là câu gài với này đại đồng đầu tử. Nghe đại đồng đầu tử là Phật tác gia mà, nghĩa là ông chớ chạy qua bên ngoài. Cái tạo tác đó là có cái để tạo ra cái tác. Ông có bị sống bình đẳng đây làm Phật ngay đó. Dù ông quý vị nhớ một người đục tượng Phật đó, người ta không nghĩ bức tượng Phật mà người ta đang lo từng cái nét đó. Ví dụ cách bàn tay cái nào, cái vật cái nào, người ta lo cái nét cái đó, thì chú tâm làm cái đó. Chứ đâu có tượng, đâu có tạo tác ông Phật nào đâu, đâu có nghĩ ông Phật. Nếu mà nghĩ ông Phật làm sao mà làm được cái đó cho chính xác giống vậy được, mà chỉ làm sao chú ý làm sao cho đúng cái nét đó vậy, thì cái đó là Phật tánh. Ông Phật ngay cái đó. Chứ bây giờ ông Phật có cái mà tạo tác dụng của Phật, nhưng mà cái lúc đó nó không có ý niệm về Phật tánh, mà chính nó hiện hiện. Chỉ có người nào ngộ được, tu được rồi mới nhận được, mà người ta làm chủ được. Còn những người mê, người ta chỉ lo công việc thôi, nhưng mà không ngờ cái công việc đây chính là dụng cái tự tánh. Thì mình cũng vậy. Quý vị chưa tu, con đường quý vị chưa tu, người ta nói bây giờ quý vị chưa, đang ngồi tu nè, mới tu, đang tu vậy là ông Phật chỗ nào? Chẳng lẽ bởi vì quý vị tu vậy mà không có ông Phật hả? Tức là mình tu chưa thành Phật, nhưng mà giờ ông Phật ở đâu? Tuy là cái dụng chưa thành Phật, nhưng mà cái tánh nó đâu có mất. Thì ông Phật ở nơi từng việc quý vị sử dụng. Nếu quý vị vừa dở tay dở chân, ăn cơm uống nước mà sống với thực tại chỉ biết như đó thôi, không có vọng tình gì cả, dẹp những cái ái dục bẩn thỉu đi, là Phật ngay đó đó. Nó không chứa một cái tâm tham, tâm sân, mà tâm trong trắng, nhẹ nhàng, thanh thản, đó là Phật đó. Nhưng mà mình làm được, mình làm việc này chứ nghĩ chuyện kia, đủ thứ chuyện quất vơ quất vượng, rồi chúng ta không có niềm tin, tôi không thể làm chuyện đó. Nhưng mà không ngờ cái đó là cái dụng của tự tánh. Nếu mà ông đừng tạo tác, cho nên những lời ngài đại đồng đầu tử là lời của bậc đã ngộ được, người ta dám tuyên bố để dẫn cho chúng ta biết làm sao mỗi việc mỗi chút chúng ta sống với thực tại đây và bây giờ, để sống với hết lòng đó, thì một ngày một chút nó tăng trưởng, nó chất chứa, nó bồi bổ, chứ không phải là tự nhiên chúng ta nhận được. Chúng ta đang có quan niệm, đang nhận Phật cũng là ảo tưởng. Cái Phật là không có nhận, không có đối tượng, không có niệm Phật luôn, tư tưởng là Phật cũng không có luôn. Cái này là do công phu tự nó phát huy, chứ không phải là chúng ta ý niệm. Thấy tánh là chỗ đó. Cho nên nhiều khi chúng ta đọc giai thoại thiền sư, quý vị thấy là ông này la, ông này hát, rồi quý vị nói là nhận được cái tánh nghe, tánh hát, trời ơi, cái đó là mê mờ chết luôn. Cái đó là phương tiện. Nhưng mà chúng ta tạm nhận đây là cái tánh nghe, là ai cũng có cái tánh nghe đó. Nhưng mà quý vị tập trung vào cái tánh nghe, tôi nghe chỉ là cái nghe thôi, thì nó quên đi cái tiếng chửi, quên đi tiếng khen, quên đi tiếng chê, quên đi người đẹp, quên đi người xấu. Cái tự nhiên mình sống một ngày nhỏ đủ cái tâm qua chợt mở, nhận được cái tánh, tức là cái đầu mối sanh ra cái nhận biết đó. Cái đó mà là thấy tánh siêu đẳng của đó. Nhận được cái này thì quý vị sẽ yên ổn. Cho nên đạo không phải bên ngoài, mà chỉ xây lại chính mình mà tìm. Rồi tiếp tục chúng ta nói, thẩm xét cho thật tinh tường mới đạt được chỗ quy áo. Thẩm xét cho kỹ thật tinh tường mới đạt được cái chỗ quy áo này. Thẩm xét là sao quý vị? Là xét kỹ. Có thật tinh tường, tức là chúng ta nhìn kỹ là cái bản tâm mình hiện tại ở giai đoạn thế nào. Mình có cái gì trong đó, có những cái tập khuyến nào nó khởi lên. Thẩm xét cho kỹ và xét đúng hay sai thì chúng ta mới đạt được cái chỗ quy áo. Mà muốn thẩm xét tinh tường, chúng ta phải nhìn kỹ là tập khí nha quý vị. Tập khí mình rất là nguy hiểm. Cái thói quen mình nữa, mình đang khởi gì, ví dụ như là nguyên hội, đang công việc làm vậy, tự nhiên mình muốn làm vậy, tự nhiên mình có công việc vô máy vi tính mình làm. Nhưng mà xong công việc máy vi tính làm một lát, cái tự nhiên mình nhào trong cái vi tính cho mình làm chuyện khác. Tức là mình bị cái máy vi tính nó lôi. Thay vì bây giờ mình bị làm cái máy vi tính cho xong công việc đó rồi, nghỉ mình coi sách mà coi kinh hoặc là làm những việc gì, hoặc nhiều khi thấy nó mệt mỏi quá chúng ta ra nhổ cỏ và làm gì cho nó khỏe. Nhưng mà chúng ta bị cái máy vi tính ở làm này và làm thêm cái này, làm cái kia, mà cái đó ngoài mục đích, nó không phải việc mình. Cái này là cái tập khí. Ồ, cho nên chúng ta phải kỹ cái chỗ này nha. Phật nói là bây giờ mình chỉ điên đảo vọng tưởng là do mình chấp trước thôi, chứ không có cái gì hết. Thế gian nó không có vật gì hết. Nếu chúng ta làm tròn hết bổn phận trách nhiệm thì thôi, thì được, mà chúng ta vướng mắt một cái là điều là điên đảo vọng tưởng. Cho nên ngay cả việc ăn uống sinh hoạt cũng vậy đó. Chúng ta mà lựa một cái gì cho mình nó được đầy đủ, có bản ngã mình á, được hưởng thụ đầy đủ riêng cho để mà cái lợi ích riêng á, cái đó cũng là dính mắc chấp trước. Thế nên ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, mà ngày nọ tại Lissabi, Đức Phật mới nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, nằm trên gối rơm, đây là tư niệm của người Lissabi. Không buông lung, không phóng túng, luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ trách nhiệm của người, đây là việc của người Lissabi. Và nếu làm được như thế thì A Xà Thế, vua của nước Ma Kiệt Đà, không có cách gì để xâm lăng và không có đối tượng để xâm lăng. Tức là Đức Phật nhắc là cái dân Lissabi á là luôn luôn ý thức trách nhiệm của mình, luôn luôn làm những công việc còn nhiệm vụ của mình, luôn luôn sống trên gối rơm, tức là không có hưởng thụ. Ví dụ như chúng ta nằm trên cái gối là chúng ta muốn tìm cho im, cái đầu nó im thôi, nhưng mà người ta lại muốn nằm trên gối rơm để im cái đầu, còn người là muốn hưởng thụ xa hoa phung phí thì tìm một cái khác. Rồi bắt đầu Đức Phật nói tiếp: mà khi một người đã biết sống đã vừa đủ, không đòi hỏi, không có đam mê á, thì người ta sẽ có một sự phòng thủ rất vững chắc, và A Xà Thế không đủ tư cách để mà xâm chiếm. Đây là cái giai đoạn mà vua A Xà Thế định đánh vua hoàng nước Lissabi, nhưng mà Đức Phật đưa ra phân hai: này các tỳ kheo, nếu một ngày nào đó dân Lissabi trở nên nhu nhược, thích hưởng thụ, nằm trên những đồ vật im ái, nằm trên gối bông và nhu nhược giải đãi làm biến, thì đây vua A Xà Thế nước Ma Kiệt Đà có lý do để xâm lăng, có đối tượng để xâm chiếm. Nếu mà cái nước đó mà trở nên nhu nhược mà lo hưởng thụ á, hồi nãy nằm có rơm phải không, bây giờ là lo nằm có niệm, có im ấm và thích hưởng thụ, thì những người đó sẽ mở cửa ngõ cho ngoại bang xâm lăng. Rồi Đức Phật mới quay lại: này các tỳ kheo, này cũng vậy, những tỳ kheo hiện nay với ta là luôn luôn sống nằm trên gối rơm, sống luôn luôn siêng năng, tinh cần, tinh tấn, và luôn luôn nỗ lực với trách nhiệm nhiệm vụ của mình. Và những người này thì ác ma không có điều kiện để sanh lăng, không có cơ hội đối tượng để sanh chiếm. Này các tỳ kheo, một thời gian sau này, tức là Đức Phật quyền ký đời mặt pháp đời sau này đó, một số tỳ kheo sẽ không còn như thế nữa, sẽ trở nên nhu nhược, nằm trên những đồ vật im ái, nằm trên những gói bông, không làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình. Và đây là lúc ác ma có thời cơ, có đối tượng để xâm lăng. Đức Phật nói một phương pháp rất là đơn giản. Vậy các tỳ kheo phải ráng cố gắng sống tỉnh giác, chánh niệm, an trú về hiện tại, sống nằm trên gối rơm, luôn luôn tỉnh, luôn luôn mà tinh cần, tinh tấn, làm tròn nỗ lực, nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Đây là bài trong Tương Ưng Bộ Kinh. Đức Phật nhắc rất bình thường thôi. Chúng ta thấy những bài pháp Đức Phật bình thường, nhưng mà hồi xưa những đệ tử Đức Phật là những bậc trí tuệ không, cho nên nói một bài người ta nhận được rồi. Thì mình cũng vậy quý vị. Khi mình ý thức á, mình đã buông bỏ những cái gì đó để tìm cầu một vấn đề, vấn đề một cái chủ đích á, thì những cái việc cỏn con nhỏ nhặt không bao giờ mà chúng ta để ý. Chúng ta dám bỏ mà. Nhưng mà vô đây một thời gian á, tự nhiên nó lâu rồi cái tự nhiên cái những cái tập khí á, nó sẽ chiêu cảm. Là chúng ta lại đòi hỏi nó phải như vậy, phải thêm cái này, bớt cái kia. Nó theo, nó nhớ lại những cái dư báo của thế gian. Đây là tôi nói những người không có chú tâm thôi nha. Còn những người mà nhiệt tình thì những vấn đề đó là đồ bỏ. Có ngon ăn ngon, có dở ăn dở, không có vấn đề gì hết. có rối tốt làm có tốt, không có thôi, không có cầu kỳ, không có đòi hỏi, mà không có chiếm đoạt, không có giấu riêng, không có làm gì tư lợi riêng mình, thì những người này mới thành công được vấn đề đó, mới không bị ác ma. Ác ma là gì? Nó không phải là con ma bên ngoài, mà những tư tưởng vọng tình, dục vọng bẩn thỉu của chúng ta nó xâm chiếm chúng ta. Mà đời sống như vậy, nếu mà quý vị không có ý thức chánh niệm tỉnh giác này, chúng ta sẽ bị xâm lăng liền như thường. Mà quý vị thấy trong đời tu đó, đã gặp rất nhiều, một số người đâu phải ai tu cũng được yên ổn đâu, nửa chừng nó bắt đầu chạy đông chạy tây, có người phải bỏ ra đời là do người ta không nhận thức được cái con đường đi nó chính chắn, và không được nhận được cái mục đích lý tưởng của mình, và người ta lại lạc và đổi tẻ. Cho nên quý vị phải khéo trong đời, nói chứ đời tu chúng ta nói, quý vị nó còn nhiều gian nan lắm, nhưng mà không sao, đừng nản, tại vì nó gian nan nó mới có giá trị của đời tu. Cái quan trọng là chúng ta nhận rõ cái vị trí mục đích của mình, tức là thẩm xét cái thật tinh tường, trong tinh tường mình rõ, nhìn thật rõ tinh tường mới đạt được chỗ nguyên ái. Mình thẩm xét cho kỹ. Có một vị hòa thượng, ổng mới ngồi chung với đại chúng, ổng mới dùng cái thủ thuật này. Ổng cầm một cái chậu bông này cũng lớn, thì sau đó ổng bỏ một số cái viên đá lớn, sỏi lớn vào trong cái bình á, bỏ đầy luôn. Ổng hỏi các con, cái bình này đầy chưa? Thì mấy vị thì kheo nhìn, mấy vị đại chúng thì nhìn thấy cái bình nó bỏ đá đầy rồi. Dạ thưa thầy, đầy rồi. Cái ông nắm mở đá mi á, ông bỏ vô, ông lắc. Nếu đầy sao đó được? Cái ông hỏi các con đầy chưa? Mấy người này bắt đầu lăn tu mà. Dạ thưa thầy, chưa đầy. Biết rồi. Dạ thưa thầy, chưa đầy. Này giỏi, ông nắm đống cát, ông bỏ vô, ông lắc nó xuống luôn. Lúc đầu thì đổ đẩy ra, để đá bên lớn đầy, bỏ đá mi vô lắc nó cũng đầy, còn chưa đầy nó đổ thêm cát lắc nó cũng đầy. Ông hỏi đầy chưa? Cả lớp nha. Dạ thưa thầy, chưa đầy. Nó giỏi lắm. Quý vị biết ông đổ làm gì không? Đổ nước vô, đánh điện nó đầy. Quý vị không có vô đây thôi. Tức là sau cùng là ông kết luận cái giải thích như thế này. Vậy các con có ý niệm và thế nào trong cái việc mà thầy đưa ra ví dụ này? Thì mấy trong đại chúng có người đứng giơ tay lên đó. Thưa thầy, có nghĩa là một người biết sắp xếp thứ tự thời gian, người ta có thể gom những công việc cho nó vào đúng vị trí, người ta vẫn làm được nhiều việc. Thay vì những việc chúng ta thấy làm rồi nó bị chướng ngại thời gian, khi chúng ta nhận được một lệnh khác, chúng ta nói không đủ, chúng ta từ chối, con mắc kẹt cái này, mắc kẹt kia, làm không được. Nhưng mà quý vị nhiều khi quý thầy thử thách, nếu chúng ta biết sắp xếp xây sở làm sao để cho công việc nó vào cái vị trí, nó vẫn giải quyết công việc được, mà thời gian cũng như đó, cũng một tiếng thôi, nhưng mà thay vì nó ngồi nó uống trà và nó ngồi nó la cà và nó ngồi nó cối này nọ, nó làm việc này nhanh, xây qua sang lại, nó thêm những công việc kia vô, thì nó được hai phần. Thứ nhất là tuân thủ được quy luật, thứ hai là được công đức, và thứ ba là được cái năng lực trong đời. Ví dụ như nói với quý vị ngày hôm qua, tôi định là chiều tôi giảng pháp cho quý vị học, mà bây giờ tự nhiên bắt công việc, mà nếu tôi chạy, nếu mà tôi nói bây giờ thôi, bây giờ công việc cứ để mà đi, anh Bình đi, mấy người kia đi, tôi đâu dính dáng gì đâu, ở nhà tôi vẫn tiếp tục tôi giảng, thì công việc giảng biết đã quải xong rồi về. Nhưng mà ngày qua không có tôi thì thua, tại vì không có tôi không ai biết hỏi vấn đề tình hình thiền viện thế nào, rồi trình bày bộ nội vụ làm sao rồi phải mail sao làm xây sở tùm lum. Thì tôi giải quyết công chuyện đi xong rồi thì bắt đầu tôi sắp xếp, tôi chạy về hôm nay tôi giảng tiếp. Tức là mình làm sao giữa, thay vì công việc đó ngày mai tôi làm không thể được, thì ngày mai người ta về thôi, nhưng mà việc tôi giảng cái gì ngày mai tôi giảng được, thì tôi phải chuyển làm sao cho việc nó nằm ở vị trí nào, đưa cái việc đó vô rồi tôi giảng tiếp. Thì ông thầy cũng vậy, ông nói trước nhất á, quý vị không thể bỏ nước bỏ cát rồi quý vị bỏ cái vật lớn vô được, đúng không? Mình bỏ cát bỏ đồ đầy rồi, nó ví dụ bỏ đá nhỏ vô đầy rồi, làm sao bỏ vật lớn vô được, nó chèn cứng ngắc rồi. Nhưng mà mình biết bỏ những vật lớn, tức là quý vị phải ý thức trong việc nào cần thiết nhất giải quyết nó, rồi sau đó chúng ta tìm những cái điều kiện nào thế nào, nghĩa là chúng ta phải sắp xếp thời gian theo thứ tự để nó vào, chúng ta tự nhiên phát minh được cái sáng tạo. Đây là một cái như là gọi là trí tuệ đó quý vị, ông thầy em nói vậy đó. Cho nên mình khéo là khéo trong công việc, làm sao chúng ta đừng bao giờ cố định vào một vấn đề gì, mà chúng ta phải khéo chuyển hóa. Cuộc đời nó không phải như chúng ta là nó trôi mãi, nó sẽ có những cái thử thách, nó sẽ có những cái đề mục giống như thi chúng ta vậy. Nếu một người nhiệt tình đó là người ta cỡ nào người ta cũng làm, mặc dù biết là nó có những cái bức xúc mà người ta dấn hết lần nào. Cho nên Đức Phật có nói việc lành tuy thấy khó làm hơn nhưng mà hậu quả là vui thú. Nếu mà mình biết việc lành mà người ta giao mình ráng mình làm cái còn á, nhưng mà hậu quả nó rất được công đức mà vui thú, dầu hiện tại đây lắm tuổi hơn ồn lắm, cái bực bội lắm, tại vì mình làm cái việc mình chưa xong rồi ổng tự nhiên giao thêm công việc này bực bội quá, không mình nói thôi con bận hay con làm được, tức là mình đi ngược với chân lý. Và chúng ta làm như vậy tức là chúng ta sau này sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Để tôi nhắc quý vị đây là nhắc nha, để quý vị không có ý trách gì hết, mà tôi nói nhắc để quý vị phải khéo. Sau này quý vị sẽ gặp những vấn đề người ta sẽ thử thách quý vị rất nhiều, không phải ở đây mà nhiều khi một môi trường nào đó là người ta nhận định công trình công phu của vị tu liền. Đó là kinh nghiệm của tôi đã từng trải qua các thiền viện. Thành thử bây giờ chúng ta phải thẩm xét cho tin tưởng những cái gì kẹt chướng mắt của chúng ta để chúng ta có thể vượt qua, vượt qua những chướng ngại. Thì thôi quý vị phải ráng cố gắng, mình phải thẩm xét cho thật kỹ, thật vững cái vấn đề để chúng ta xoay chuyển làm sao cho nó phù hợp với môi trường, thì tự nhiên chúng ta sẽ tâm mình an lạc và hoan hỷ. Thêm một câu gia thoại thiền thư nữa để cho quý vị nắm vững. Cái gia thoại này quý vị nắm rất vững là ngày Ngưỡng Sơn với ngày Trung Ấp á. Một ngày đó thì ngày Ngưỡng Sơn mới hỏi ngày Trung Ấp: dạ thưa hòa thượng, bây giờ cái nghĩa Phật tánh nó như thế nào và làm sao con nhận được? Thì thiền sư Trung Ấp mới đưa ra ví dụ đó, giống như một cái nhà có 6 cửa sổ, trong đó có một con đười ươi, con đười ươi nó nhảy nhót chỗ này chỗ nọ, nhưng mà bên ngoài cũng có 6 con khỉ, nó lợi nó kêu, nó kêu cửa nào thì con khỉ nó chạy ra cửa đó, nó đáp lại. Ông đưa một ví dụ như vậy á, cho ngài Ngưỡng Sơn nói là cái nghĩa Phật tánh là như vậy. Thì ngài Ngưỡng Sơn nói: có nghĩa là bây giờ trong cái thân của chúng ta nó có cái 6 căn á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng khi chúng ta gặp sắc, nghe âm thanh, mùi hương, xúc, pháp, thì chúng ta sẽ chạy theo những cái cửa đó. Nghĩa là con khỉ nó kêu cửa nào nó chạy ra nó đáp ứng. Ý nó là cái dụng Phật tánh là như vậy đó. Nhưng mà ngài Ngưỡng Sơn biết là như vậy, ngài Ngưỡng Sơn nói: con đã hiểu được ý của hòa thượng đã chỉ rồi, nhưng bây giờ con hỏi hòa thượng, thí dụ cái con đười ươi ở trong nó ngủ thì sao? Ví dụ con đười ươi trong nó nằm ngủ thì mấy con khỉ nào có kêu thì con đười ươi làm sao? Thì lúc đó ngày Trung Ấp mới nhảy xuống, nhảy trên cái giường tòa, nhảy xuống nắm tay Ngưỡng Sơn nói: cùng thấy nhau rồi, này con, ví như một đám ruộng người ta lập một người giả đứng để mà trông đuổi các con chim nó khỏi ăn lúa mạ, thì khi đang đứng đó các con chim nó có quay quần nó định ăn lúa mạ, nhưng mà cái người mà đứng đó không lay động, không lay động vẫn, tại vì cái người là người giả mà. Thì cái nghĩa Phật tánh hiện sân nghe đó liền đại ngộ. Lúc đầu ông nghĩ là bây giờ thí dụ một con người, cái người con khỉ mà nó ngủ thì con khỉ nó kêu á thì nó không có tác dụng, nhưng mà cái ngủ tức là tỉnh, tức là khi chúng ta tỉnh thì những cái việc kêu ở ngoài, nếu chúng ta giữ luật là tỉnh thì cái tỉnh đó nó không phải là rốt ráo, nó không phải là nghĩa Phật tánh. Nghĩa Phật tánh này là chúng ta vẫn tỉnh, giống như người gỗ đứng vậy, dù bao nhiêu con chim nó làm gì nó vẫn ở trong cảnh động, nhưng mà người đó vẫn tỉnh, vẫn là yên bất động. Đó mới đúng là nghĩa của Phật tánh, nghĩa là nó có dụng và có thể phối hợp với nhau. Lúc đầu Ngưỡng Sơn chỉ nghĩ là vấn đề thể thôi, là bây giờ ráng làm sao bây giờ mình dập cảnh thôi, mình đừng cái thằng nó nữa, mình dẹp hết, mình làm ngủ mình yên không dính mắt. Nhưng là cái đó là ban đầu để chúng ta trở về tự tánh, nhưng mà sau đó chúng ta gặp được rồi, chúng ta phải chiếu ra để chúng ta ứng dụng, chúng ta công phá nó thế mới được. Cho nên hòa thượng Ngô Hoàng Bá mới nói một câu nè: người mà chân thật hành đạo á, thì khi đối với cái cảnh khổ vui, được mất hơn thua, người đó không xui lục, không có bị dao động bởi những hoàn cảnh đó, không bị danh lợi, không bị tai tiếng, và không bị tất cả những cái đam muốn ham mê dính mắt, không bị áo cơm không bị những sự hưởng thụ vật chất vướng mắc. À, luôn luôn người đó sống với cái tự tánh sẵn có của mình, và luôn luôn đối với mọi người khổ vui không bận lòng, đối với những công đức của thế gian, những thiện pháp á, cũng không dính dáng và không bị pháp thế gian làm sao xuyến. Có những người á, nhiều khi tu á, rồi người ta một thời gian người ta lại đi làm, thích làm việc thiện. Nhưng mà quý vị nói là Phật nói là cái việc thiện là việc của cư sĩ, người ta lập để làm phương tiện thôi. Còn chúng ta nhào vô đó, người ta bị việc thiện dính mắc và chúng ta kẹt. Phải hiểu được cái vấn đề đó thì chúng ta mới không có bị cái việc có chi phối. Chúng ta vẫn làm cái trách nhiệm mình ở đâu, mình là người tu, mình phải ráng lo cái việc tu, là phải lo làm sao tìm được những cái gút mắt của phiền não trong tự tánh, làm sáng tâm mình được giải thoát. Cái đó mới là quan trọng. Còn cái việc thiện đó, là bên ngoài là chuyện phụ của cư sĩ. Nhưng mà có nhiều người lại làm chuyện đó. Cho nên Ngài nhắc là không có ham các công đức lợi ích mà cũng không bị thế gian làm lưu chuyển. Là áo thô để che thân, cơm hẩm để đỡ dạ, như ngay như ngu như ngơ mới có chút phần tương ưng. Mình chắc cái đó là mình giống như người ngu á. Tại vì cái chuyện nó không cần biết, quy tính nó chạy nó không cần biết. Tôi cần biết tinh sách, ngu cái nhi tính nhưng mà được cái này mới có phần tương ưng. À, cho nên nếu mà chúng ta học pháp á, mà không biết phương tiện á, lúc nào cũng lo cầu tri giải tri thức á, thì cái tri giải tri thức đó thuộc về sanh tử. À, nó không có lợi gì cho lý tánh. Rồi sau đó chúng ta sẽ bị cái gió tri giải thổi vào biển sanh tử. Đây là lời của Ngài Hoàn Bá. Này các tỳ kheo, các huynh đệ, ba thừa phần giáo của Đức Phật đưa ra là pháp phương tiện để trừ tham sân. Nếu trong tâm niệm quý vị có những niệm tham sân, cố gắng trị nó. À, cố gắng làm sao trị nó, đừng bao giờ cầu nghĩa cứu tri giải. Cái nghĩa cứu tri giải là phương tiện. Nếu quý vị cứ lo cầu nghĩa cứu tri giải mà không tu hành thì nghĩa cứu tri giải đó kết tập là tham, và tham sẽ thành bệnh. À, nếu quý vị lo học mà nhiều mà không có ứng dụng, Ngài nói vẫn là tham, tham cái nghĩa cứu tri giải và đó vẫn là bệnh. Chỉ cần đối với pháp có không, là phải có hay không, chúng ta liền không dính mắc. Nó có là do duyên, nó không là hết duyên. Duyên hợp thì nó có, duyên hết duyên không, à có, à không. Tức là lìa hai cái có không, lìa luôn cái lìa. Đặc biệt cái đó, mình lìa có, lìa không, mà lìa có, lìa không có, không không luôn. Tức là mình lìa có là vì có mà không dướng, mình lìa không là mình lìa không mà không mắc. Tại vì không vẫn còn có cái không, mà lìa không luôn. Tại vì hết bệnh cần gì phải lìa, tức là cái lìa cũng lìa luôn. Nếu quý vị thấu suốt được ba câu này thì cùng Phật không khác. Ngài nhắc rất là kỹ. Mình vượt qua khỏi ba câu này, nó không vướng mắc một cái chi giải, thì cùng Phật không khác. Đã là Phật lo gì Phật không biết thiết pháp. Mình học, mình đi tu một thời gian, mình không sợ, mình không lo học, không biết sao mốt mình làm sao mình hoàn pháp, lo gì đó. Mà Ngài nhắc là đã thành Phật thì không sợ thuyết pháp. Lúc đó là tự tâm lưu xuất. Lúc đó người ta chỉ bí ngữ thôi. Cái ngữ người ta bí thôi, nghĩa là không bí. Người ta không bí nghĩa, cái ngữ người ta đọc một câu người ta có giảng nghĩa ra. Trào trào trào. Hay gì đó. Cho nên đã lo Phật thì không khỏi lo Phật không biết thuyết pháp. Sợ không phải là Phật nên bị các pháp có không ở thế gian rối buộc, không được tự tại. Tù dạy rất là hay. Chỉ vì chúng ta không tìm rõ được lý, tức là không thấy được tánh á, mà chỉ lo cầu phước trí. Sao bằng ráng lo nhận được lý tánh, rồi sao có phước trí thì sao. Ngài nhắc nhở chúng ta, Ngài không bỏ một cái gì hết. Quý vị có quyền học, quý vị có quyền nghiên cứu, nhưng phải biết phát phương tiện và cố gắng. Hai cái nó hòa nhịp với nhau thì chúng ta mới yên. À, được như vậy thì cuộc đời chúng ta nó đặt cái pháp đúng vị trí tội thì nó nhẹ nhàng vô cùng. Mình không phải lo cái gì thiệt đó. Tôi đọc cái ngày tới đâu mà tôi thấy thấm tới được, tôi đọc thuộc luôn á. Mà đọc thuộc mà tôi nhớ rất kỹ, mà tôi thấy nó ứng dụng nó sát sao, nó hay vô cùng. Cho nên mình biết cái nào là phương tiện, con dao để làm cái gì, mà cái cà lê làm cái gì, mình làm đúng vị trí. Chứ còn con dao mà con dao người ta đang sát đồ ăn của Nguyên Thiệu nên lấy làm dích dặn hư luôn dao, đúng không Nguyên Phổ? Nó phải không dích mà thấy nó bằng nó dích dặn hư dao người ta, lát là đem vô làm đồ ăn dầu mỡ thôi. Tức là mình không đặt đúng vị trí thì có gì đâu quý vị. Thì bây giờ cũng nhiều quá ha. Thôi tới đây là cũng đạt rồi, thì vị này ráng thẩm xét cho tinh tường để đạt cái nửa viên áo. Thì thôi, chúng ta tới đây cũng nghĩ thì đợt sau còn một bài nữa thì nó dứt cái bài của tỉnh Thành Văn. Thì tôi nói quý vị nghe, ở trong bài này thì nước là chỉ tâm này vững thì không lôi ra thì đó gì không đạt. Thì có một bài kệ là vững vàng không chứa ngại. Chúng ta vững vàng không chứa ngại, chẳng đeo bám bên ngoài. Tức là chúng ta vững vàng không chứa ngại trong cái tâm mình, ráng vững vàng đừng có đeo bám bên ngoài gì nữa. Quý vị nhớ nha, đọc nha, vững vàng không chứa ngại, đừng đeo bám bên ngoài. Thẩm xét thật tinh thường, phiền não chẳng còn vương. Quý vị ráng nhìn kỹ cái tâm mình thế nào, có tinh thường, đừng có đeo bám bên ngoài, phiền não chẳng còn vương. Và như vậy là quý vị chúng ta có hài hòa, an lạc và quan hỷ, và chúng ta sẽ sống một cuộc sống đúng của người xuất gia, vượt khỏi tình đường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ nghỉ ha, 4 giờ rồi. À, bây giờ đang nói quý vị phần hồi hướng thì chúng ta nói thêm.
Chúng sanh ai vô biên thể ai nguyện độ phiền não. Thầy ai nguyện thành